rồi chỉnh. Bây giờ sao nó tắt rồi, không nghe, không nghe âm thanh, chưa bấm hả? Bấm lên thử âm thanh coi nó âm thanh của hiện thì nó rõ ràng chứ. Nhớ nhớ tắt tiếng rên nha. Ở môn sần bị hoài à, môn sần nữa người ta cứ đem lên để cũng toàn làm smartphone này kia không à, một hồi nó rang, hồi nó rang om sòm hết à. Thôi mà không, bây giờ ai mới lên tắt á, kiểm tra. Trên hình thức, nhưng mà chúng ta cần phải làm sao để quy tâm vào á, bằng cả nội dung. Thì chúng ta cũng hiểu rằng là quy Phật, thì đương nhiên là chúng ta rằng là quy là chúng ta hướng đến cái quả vị Phật. Đó. Cái quả vị Phật tức là có nghĩa là cái sự mà quy y của chúng ta hôm nay là nó nói lên cái vấn đề rằng là cho chúng ta có một cái tương lai thành Phật. Thì nói như thế là có cái nghĩa là tự quy y đây, là hướng mình đến cái quả vị của sự thành Phật. Mà hướng mình đến sự quả vị thành Phật đó, thì biết đâu là cái hướng để mà hướng đến sự thành Phật. Cho nên chúng ta phải hướng theo cái vết chân của các vị Phật, tức là có nghĩa là theo cái giáo pháp của Như Lai. Thì chúng ta y vào cái giáo pháp của Như Lai, y vào chư Phật, hành động của chư Phật, tư duy của chư Phật và lời dạy của chư Phật, tức là chúng ta y vào ba nghiệp của chư Phật. Đó là y Phật để chúng ta quy hướng mình về với cái quả Phật. Thì tôi nhắc nhở để cho những người quy y rồi hiểu được một cái phần như vậy, mà cái phần này nó cũng nằm ở trong tinh thần của sự tu tập của Bồ Tát Đạo. Thế thì khi mà mình y vào Đức Phật đó, là để mình quay về với lại cái sự thành Phật của chính mình, tức là quay về với lại Phật ở nơi tự mình đó, tự tâm của mình đó. Tại khi mình thành Phật thì không phải ai thành mà mình thành. Thì khi nói mà mình thành thì đương nhiên rằng là cái tính chất của Phật đó đó nó có sẵn nó có sẵn ở trong chúng ta. Cho nên Đức Phật mới nói là nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính, nên là hết thảy chúng sinh đều có tính Phật. Do có tính Phật cho nên mới thành được Phật. Cũng giống như trong sữa có tính của bơ, cho nên vì vậy hễ dùng sữa thì có thể làm thành bơ. Nhưng mà trong nước lạnh này không có tính của bơ thì không có cách gì làm thành bơ được. Như vậy thì khi Đức Phật nói rằng nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính, là có nghĩa rằng là cũng giống như chúng sinh giống như là sữa, Phật tính nó cũng giống như rằng là bơ. Sữa nó có cái tính của bơ ở trong nó, thành ra nó làm bơ được. Thì chúng sinh có cái tính của Phật, cho nên chúng sinh đều có thể thành Phật. Do đó thì khi chúng ta tu hành, không phải mục tiêu của chúng ta tu hành giống như mọi tôn giáo. Mọi tôn giáo khi mà tu đó là hầu hạ, phục vụ cho Thượng Đế vĩnh cửu. Còn Phật Pháp á, khác, Phật Pháp mà chúng ta tu hành không phải để chúng ta hầu hạ và phục vụ chư Phật vĩnh hằng, mà là để chúng ta thành Phật. Ê, thành Phật này chỉ có một việc làm của nhất thiết chư Phật. Mà việc làm đó, đó không có nghĩa rằng là giống như chúng ta ở đây mà bó buộc phải đi tìm một công ăn việc làm gì. Thì cái việc làm đó chỉ là cái mà có sẵn ở trong cái tính Phật. Cái việc làm đó có nghĩa là cái tính Phật đó là sự mang cái tính chất là giác ngộ và độ chúng sinh. Thì đương nhiên người thành Phật thì sự giác ngộ cũng đã rồi, sự độ sinh mà đến cái mức giác ngộ cũng đã rồi, tức là sở tác sai biệt đó. Thế nhưng mà chư Phật thì vẫn tiếp tục thể hiện để mà độ sinh, để mà khai thị cho chúng sinh, để khiến cho chúng sinh thành Phật đạo. Chứ Đức Phật không có khai thị cho chúng sinh để chúng sinh hầu Ngài, để chúng sinh phục Ngài, mà Đức Phật khai thị là cố ý là làm cho chúng sinh giác ngộ hệt như Ngài. Cho nên khi chúng ta quy, chúng ta y vào Đức Phật mà hành động ba nghiệp, để chúng ta quay về với cái Phật tính của chúng ta và khiến cho Phật tính nó được thành tựu, tức là có nghĩa là người ấy thành Phật. Có nghĩa là bây giờ tâm mình là Phật, Phật là tâm mình. Cho nên kỳ thật cái môn tịnh độ mà muốn niệm Phật cho nhất tâm bất loạn đó, thì mình phải hiểu một cái vấn đề như vậy: niệm là tâm, Phật là đối tượng, là gọi là năng niệm và sở niệm. Năng niệm là chủ, sở niệm là khách, chủ và khách. Chủ là object, là đối tượng. Phật là đối tượng, là object, là sở. Còn năng là chủ, là subject. Thì làm sao cho hai cái đó thành một? Có nghĩa là niệm Phật là niệm thành Phật, Phật thành niệm. Niệm tức Phật, Phật tức niệm. Niệm bất dị Phật, Phật bất dị niệm. Niệm tức thì Phật, Phật tức thì niệm. Nghĩa là niệm Phật bất nhị. Đó gọi là nhất cú di đà vô biệt niệm, không còn cái gì khác hết. Có nghĩa là tâm tức Phật, Phật tức tâm. Niệm ấy là tâm đấy. Thì khi mà tâm mà là Phật rồi thì có nghĩa là thành Phật. Thành Phật có nghĩa là chừng nào mà cái tâm đó hoàn toàn là Phật. Còn nếu mà tâm phi Phật nhưng mà thân Phật thì chỉ là tài tử đóng phim Phật thôi. Như mà anh tài tử, một anh nghệ sĩ đóng tuồng cải lương hay đóng phim cinema mà đóng vai Phật, thì cái thân của họ bây giờ đó cải trang thành Phật, thân của họ là Phật, nhưng tâm họ không Phật, cho nên họ vẫn là một phàm phu. Nhưng mà nếu Phật hiện ra một cái tướng phàm phu từ cái tâm từ bi của Ngài, thì cái tướng phàm phu ấy vẫn là Phật. Cho nên phải hiểu rằng là Phật ấy là tâm, chứ không phải Phật ấy ở trên nơi thân. Mà tâm của chúng sinh bản lai có Phật. Thành ra vì vậy nhất thiết chúng sinh đều có thể thành Phật. Nhưng mà làm thế nào để thành Phật thì chỉ có y theo Đức Phật thôi. Y theo lời Phật dạy, y theo việc Phật làm, y theo những gì Phật tư duy. Tức là y đúng theo ba nghiệp của Phật, để khiến cho ba nghiệp của mình đều thanh tịnh. Tại vì ba nghiệp của mình y vào ba nghiệp của Phật thì ba nghiệp của mình thanh tịnh. Thì cái ba nghiệp thanh tịnh thì nó thành tựu thập thiện. Thì nó thành tựu thập thiện. Mà nói như Ngài Huế Năng á, là cảnh giới của Tây Phương, như trong Kinh A Di Đà nói là cách đây vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc. Thì thập vạn ức Phật độ đó, Ngài Huệ Năng nói chẳng phải cái gì khác ngoài thập thiện. Có nghĩa là nếu một người tu hành một thiện xong thì gần được một vạn ức Phật. Nhưng mà tại sao lại không nói rằng là thập Phật độ mà lại phải thập vạn ức? Là bởi trong mỗi một thiện nghiệp nó có vô số những thiện nghiệp vi tế ở trong. Mình hành một thiện nghiệp đó là mình hành vô số các thiện nghiệp khác. Thành ra nói rằng là thập vạn ức Phật độ. Thế thì người nào mà thành tựu được một thập thiện thì người đó thành tựu được một vạn ức. Thế thì cái quy y Phật mà người nào thành tựu cả ba nghiệp như vậy thì có nghĩa là thành tựu của thập thiện. Thì đương nhiên rằng là tịnh độ tự hiện, là tịnh độ tự bày. Hết tịnh độ ở ngay nơi tâm. Cho nên vì như thế Đức Phật mới nói rằng muốn cầu tịnh độ thì chỉ có thanh tịnh cái tâm của mình. Tùy theo cái tâm của mình thanh tịnh cỡ nào thì Phật độ của mình nó thanh tịnh cỡ đấy. Đức Phật nói về cái tịnh độ. Và khi được hỏi, đó là trong kinh Duy Ma Cật, thì khi mà Đức Phật được hỏi rằng là cái nhân đưa đến tịnh độ là gì, Đức Phật đáp: chúng sinh. Rõ ràng quá còn gì. Có nghĩa là lấy chúng sinh làm đối tượng tu hành thì tịnh độ thành tựu. Chúng ta cũng phải hiểu một điều là chúng ta cũng nên so sánh kinh điển cao thấp. Bởi vì so sánh đó là chúng ta hủy bán kinh điển. Nhưng mà kỳ thật thì những cái quyển kinh nào đó mà sau này được các vị thánh tăng xếp vào cái hàng ngũ của kinh nhất thừa, kinh mà nói nghĩa lý nhất thừa, thì kinh ấy á, thì những cái kinh ấy đó thường là những kinh cao cấp, chẳng hạn như Đại Bát Niết Bàn, như Pháp Hoa, như Hoa Nghiêm, như Duy Ma Cật, như Thắng Mang, là đều nằm ở trong hệ thống của giáo lý nhất thừa. Thì những cái mà tôi vừa mới nói á, đó là trích dẫn từ kinh Duy Ma Cật thuộc về giáo lý nhất thừa. Thì Đức Phật nói đến tịnh độ như vậy. Thì Đức Phật nói rằng là chúng sinh là cái nhân để mà sinh tịnh độ. Anh ra tất cả chư Phật chư Bồ Tát đều có tịnh độ, mà tất cả chư Phật chư Bồ Tát đều lấy đối tượng tu hành là chúng sinh. Điều này ai cũng biết mà. Nhưng mà không hiểu tại sao ai cũng né tránh cái việc của chư Phật chư Bồ Tát, mà đều biết rằng là không một vị Bồ Tát nào, không một Đức Phật nào không lấy đối tượng tu hành là chúng sinh. Đều lấy sự cứu độ chúng sinh làm nền tảng để thành Phật. Cho nên vì vậy mới nói rằng là Bồ Đề Tâm là thượng cầu hạ hóa. Hạ hóa là độ chúng sinh, do độ chúng sinh mà thành Phật Đạo. Thành Phật Đạo cũng chỉ để độ chúng sinh. Thành ra hai cái đó tuy hai mà một. Hai cái vế đó đó. Thế thì chúng ta hiểu là chúng ta quy y là y vào ba nghiệp của chư Phật. Mới y vào ba nghiệp chư Phật. Có đôi khi chúng ta y vào lời nói của Đức Phật, tức là chúng ta tụng kinh, tức là chúng ta dùng cái khẩu nghiệp của chúng ta tuyên thuyết lại lời của Đức Phật, chúng ta có phước. Ai cũng biết như vậy, tụng kinh có phước. Thế nhưng chúng ta mới hiểu một mà không hiểu ba. Có nghĩa là nếu chúng ta dùng cái miệng lưỡi này của chúng ta đó mà tụng kinh đó, thì chúng ta có phước. Thế thì khi mà chúng ta dùng cái tay chân này của chúng ta để hành chuyển Phật thì có phước hay không? Dĩ nhiên có. Nhưng mà tại sao chúng ta cấm thân chúng ta hành chuyển Phật? Tại sao chúng ta cấm cái thân này của chúng ta đó phục vụ chúng sinh? Có nghĩa là dấn thân. Dấn thân kể vào cảnh khổ, cảnh cực vì chúng sinh. Không có Đức Phật và Bồ Tát nào cũng làm như vậy. Cho nên đó gọi là thân hành, khẩu tụng. Rồi còn thì ý, tức là tâm, thì quan sát và tư duy. Quan sát và tư duy thế nào? Quan sát và tư duy là ứng dĩ hạ thân, thực hiện hạ thân. Tức là mình nên dùng cái thân, cái pháp nào để độ sinh thì mình thực hiện cái thân và cái pháp ấy để độ sinh. Tức là có nghĩa là cái ý nó chỉ quán một điều thôi, là quán cái vấn đề rằng là tìm mọi phương tiện để độ sinh, chứ không phải tìm mọi phương tiện để lo cho cái thân mà sẽ vùi ở dưới ba thước đất, hay lo tẩu, lo vơ vét những cái của cải mà chung cuộc sẽ tái giá. Và cái ý của Đức Phật là chỉ có cái tư tưởng của Đức Phật là khi nào cũng chỉ tìm cầu sự cứu độ. Thì nếu mà cái ý của chúng ta cũng vin vào như vậy, có phước hay không? Nếu chúng ta tin là tụng kinh có phước thì tại sao chúng ta không tin rằng là nếu mà mình khởi cái tư duy như Đức Phật thì mình sẽ có phước? Tại sao mình tin điều đó? Mà nếu mình tin tại sao không làm? Vậy thì thân với ý của mình không khi nào theo Phật hết. Mình theo Phật không 1/3, tức là theo Phật trên đầu môi chót lưỡi, không theo ở tâm, cũng chẳng theo ở thân. Thì cái tình cảm đó của mình đối với Đức Phật chỉ là một tình cảm hời hợt, nhạt nhẽo, không thật. Cũng giống như một anh chàng mà gọi là ngỏ lời tình cảm với một thiếu nữ, nhưng mà chỉ trên đầu môi chót lưỡi, còn ý không có, và thân cũng chẳng có chứng tỏ một cái hành động gì mà gọi rằng là tình cảm đối xử với cái người kia một cách là sẵn sàng hy sinh. Thì đương nhiên tình cảm nó chỉ là một tình cảm, nếu không nói là gạt gẫm thì cũng là chỉ là một cái tình cảm dối trá và chẳng có ý nghĩa gì. Giống như một cái chiếc, một toa hoa hồng bằng giấy, nhìn giống thật nhưng mà chung cục cũng chỉ là giấy. Cái người Phật tử ít khi nào mà gọi là cứu xét từ tâm để suy nghĩ. Cho nên cái tâm Phật là cái tâm Bồ Đề bị chúng ta từ chối. Cho nên cái thân hành Bồ Tát tạo của Phật bị chúng ta từ chối. Chúng ta còn mỗi cái môi miệng thôi. Vậy thì thử nghĩ xem là đức tin nó cỡ nào, tới đâu, sự thực hành nó tới đâu, sự tu tập nó tới đâu. Chẳng lẽ tu tập chỉ có cái miệng thôi à? Thế thì khi mà chúng ta lên tình độ thì như là tôi chứng minh rồi, là chúng ta lên tình độ nó bằng mọi cái nghiệp của ba cái thân khẩu ý, mà chúng ta chỉ có 1/3 thôi, còn 2/3 kia đó là thế tục. Vậy thì liệu là có lên tình độ nổi không? Suy nghĩ cho nó khoa học vào, suy nghĩ cho nó nhân quả vào, lên nổi không? Chắc chắn là không, bởi vì tâm ý là mạnh nhất, thân và khẩu đấu không lại tâm, mà đây lại là tâm và thân cộng thân thân nữa, đấu một mình khẩu. Thành ra tôi nghĩ những người đó chỉ có thể lên tình độ bằng răng với môi, còn thân với tâm là ở lại đây hết, chỉ có răng với môi hiện ở trên tình độ. Chúng ta phải nhớ rằng là nhân quả là nền tảng của mọi khoa học. Và đạo Phật là cái đạo mà trọng nhân quả vô bờ. Cho nên thực sự mà nói, khoa học còn thua Phật Pháp nữa. Đừng có bao giờ mà cần phải chứng minh là Phật Pháp cũng khoa học. Mà thực sự ra Phật Pháp còn siêu hơn khoa học, là bởi vì Phật Pháp luôn luôn lấy nhân quả làm nền tảng để mà tư duy mọi thứ. Chúng ta hiểu như vậy. Thế đây là những cái điều mà khi người tu học nó khi nào mình cũng phải ngồi lúc tính tòa, lúc niệm Phật, ngồi yên, mình phải cứu xét tâm tính của mình, xem cái tâm tính của mình ở trong đó nó có hiện tình độ chưa. Thế nào là nó hiện tình độ? Là cái tâm của mình có thanh tịnh chưa? Tức là có khi nào xu hướng nghĩ tới vấn đề độ sinh như ở cõi tình độ thường tư duy. Mình có hành Bồ Tát đạo để có thể trở thành bạn lữ của hàng bất thối Bồ Tát hay không? Thì chúng ta biết hàng bất thối Bồ Tát là hàng nào? Bất thối Bồ Tát chính là hàng vô sinh pháp nhẫn. Cho nên vì vậy hạng thượng phẩm thượng sinh chứng vô sinh pháp nhẫn, hoa nở kiến Phật ngộ vô sinh. Đúng không? Chứng được vô sinh pháp nhẫn. Vô sinh pháp nhẫn là thuộc diện là bất thối, tức là không còn bao giờ thối lui cái tâm Bồ Đề nữa hết. Hàng bất thối đó có nghĩa là thất địa Bồ Tát cho đến cửu địa là hàng vô sinh, nhưng hàng thập địa là trên nữa. Đấy, mà đương nhiên cũng là vô sinh. Vô sinh pháp nhẫn có thể nói tắt từ thất địa trở lên, hàng thất địa Bồ Tát. Như thế thì khi mà mình suy nghĩ là mình mà có muốn cùng với lại Bồ Tát làm bạn lữ thì mình cũng phải có Bồ Tát đạo, có Bồ Tát tâm. Cũng như ở đây, nếu mà chúng ta muốn là các Bồ Tát giới tử làm bạn lữ của chúng ta thì đương nhiên chúng ta thọ Bồ Tát giới, bỏ buộc rồi. Thì kia chúng ta muốn cùng với lại là chư Bồ Tát bất thối, tức là chư hàng vô sinh pháp nhẫn làm bạn đó, thì đương nhiên chúng ta phải tu hành vô sinh pháp nhẫn, tức là phải tu Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo. Và chúng ta nghĩ là chúng ta có gieo những cái duyên của tịnh độ không? Duyên của tịnh độ là gì? Duyên của tịnh độ đó là cứu độ theo nghĩa của tiếp dẫn. Tiếp dẫn có nghĩa là Đức Phật A-di-đà và chư Thánh chúng ở trên thế giới phương Tây tiếp dẫn chúng sinh từ cái cảnh giới thấp lên từ từ cảnh giới tột cùng, là nâng cấp họ, gọi là tiếp dẫn. Tiếp dẫn chúng ta là hàng phàm phu về với cảnh giới của Thánh. Nhưng mà nếu không có cái điều kiện của nhân quả thì chư Phật không tiếp dẫn được. Và nếu tiếp dẫn được thì chư Phật bốc hết chúng ta lên rồi. Nhưng mà bốc hết lên thì chúng ta cũng vẫn thấy thế giới Ta Bà là một trường phiền muộn, bởi vì chúng ta buồn chán. Cũng giống như một đứa thanh niên nó thích karaoke mà chúng ta bốc nó đến một cái đạo tràng tu bát quan trai, nó cảm thấy không chỗ nào bo bằng chỗ này trên đời. Còn chúng ta thì cho đến đó thì chúng ta thích lắm, chúng ta nói trời hoàn cảnh trang nghiêm tượng Phật xinh đẹp, nó đâu có thích như vậy. Thành ra tâm nào cảnh giới đấy. Tâm của mấy đứa trẻ trôi trôi thì cảnh giới nó phải là ồn ào, nó phải hát nhạc rap, nhạc tay ghế, rồi nó phải karaoke. Còn tâm nó mà thanh tịnh nó chịu không nổi. Cho nên Đức Phật làm sao phát một đống tâm nó về cảnh giới cực lạc của Ngài thất bại, bởi nó đâu có thấy nó là lạc. Cho nên phải có điều kiện. Cũng như một cái đạo tràng bồ tu bát quan trai cũng phải có cái điều kiện là những người tới đó là đều vì một mục tiêu là để tu hành thanh tịnh một ngày một đêm, thì những người đó sẽ cảm thấy thích thú. Còn những người không có điều kiện đó thì không nên đem họ vào. Họ vào họ đòi hỏi đủ thứ. Họ nói tại sao tôi đói không cho tôi ăn. Ví dụ như vậy, mình nói được ăn chiều, họ nói là ủa tôi đói rồi xong cho tôi ăn. Nó có phải là mất công giải thích và cãi lộn không? Cho nên vì như thế, người nào đủ cái nhân duyên thì người đó đến và được tiếp nhận. Thế thì cái cảnh giới Tây Phương là cứ tiếp dẫn chúng sinh, nhưng mà nó có cái điều kiện là cái chúng sinh đó nó phải phát khởi một cái tâm lìa cái cảnh giới cũ. Một là như vậy. Điều kiện thứ hai là nó có một cái nhân duyên với cảnh giới mới thì nó mới tới được. Cũng giống như vậy, đây là những cái có thể thực thi được trong cuộc sống. Thú thiệt, tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm đi pháp. Từ bé cho đến nó, từ hồi mới đầu thai cho đến năm 30 tuổi, tôi chưa bao giờ nghĩ tới nước Pháp, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ đi pháp, mà cũng chẳng mong mình đi pháp. Chưa từng mong, chưa từng cầu, chưa từng thích. Tự nhiên đi. Bị đi. Tôi và Thành Nhất Trơn là bị đi. Chẳng biết gì, tự nhiên mình bị lôi qua Tây rồi để ở Tây. Rồi thì đó là nhân duyên rõ ràng. Nói thẳng là như vậy. Thì nó cũng có những cái trường hợp là có hai điều. Một là mình mong mỏi tìm đủ mọi cách để đi. Hai là mình có cái nhân duyên với nó. Tự nhiên cái nhân duyên hút mình như một cục nam châm vậy. Gọi là bất chiến tự nhiên thành. Tức là không cầu mà vẫn đắc, mà vẫn được. Nó là cái nhân duyên. Thì chung cục ra thì cái nhân duyên nó chỉ là cái nhân duyên mà mọi người ở đây và mọi người ở khắp Âu Châu tập hợp lại thành một cái khối khổng lồ hút tôi và thầy Nhất Trơn qua vậy thôi. Tại vì nếu mà tất cả mọi người ở đây mà không có qua mà ở Long Thành hết thì nó hút tôi với thầy Nhất Trơn sống ở Long Thành. Đó là cái nhân duyên. Cái nhân duyên đối với mọi người, đối với nhân duyên đối với lại Phật Sao Đồ ở bên Âu Châu. Mình có cái nhân duyên đó, bổ xứ thì tự dưng phải đến thôi. Thành đó tôi mới nói rằng nó có hai cái cách. Một, hai cách để có thể mà tiếp dẫn chúng sinh ở dưới lên cõi trên. Một là chúng sinh ở dưới nó tha thiết muốn lên. Hai là cái nhân duyên của nó đối với cái trên thì tự nhiên nó bị hút. Thế thì tinh độ sẽ nhằm vô hai cái vấn đề đó, là đối với lại con người thì thuyết giáo, rồi mọi người hâm mộ tịnh độ mà tha thiết muốn về tịnh độ cầu xả ta bà, nghĩa là gọi là xuất yếm ly ta bà, hân cầu tịnh độ. Khẩu hiệu của tu tịnh độ là bắt buộc phải như vậy. Yếm ly ta bà là chán bỏ ta bà, hân cầu tịnh độ là vui cầu cái cõi tịnh độ thì mới lên được. Còn nếu không yếm ly ta bà mà vẫn hân cầu ta bà, hân cầu ta bà mà vừa hân cầu ta bà vừa hân cầu tịnh độ thì nó cũng rớt xuống ta bà, tại vì cái gì độc nó mạnh hơn là cái mà bổ. Mình uống một bát thuốc bổ trong nó có một giọt thuốc độc, cái độc phát tác chứ cái bổ không phát tác, mình vẫn chết. Chứ không phải nói là có một giọt mà trên này nó vô lượng giọt thiện, là vô lượng giọt, một giọt bổ. Thế thì yếm ly ta bà hân cầu tịnh độ, tu tập thì vãng sinh, đó là con người. Thế còn con thú làm sao để vãng sinh? Vô phương. Nhưng phải vô phương, vẫn có cách. Làm cái chiêu thứ hai cho nó một cái nhân duyên. Nó không cầu nhưng mà nó có một cái nhân duyên thì nó bị hút về. Giống như tôi mới kể, tôi và Thầy Nhất Trơn cả hai đều không thích sư pháp, nhưng mà phải về sư pháp. Rồi dùng trung cục về rồi thì mới khám phá ra tại pháp là trung tâm của giáo hội Âu Châu, cho nên phải về nó thôi. Đó là cái nhân duyên, nó định đoạt. Thế thì bây giờ mình áp dụng cái đó, mình dùng cái nhân duyên mình định đoạt cho loài súc sinh. Nó đâu biết cầu, mình tạo cho nó một cái nhân duyên không thể làm thú được nữa. Đó là cái nhân duyên với cõi cao cấp hơn, cảnh giới cao cấp hơn. Muốn như vậy phải làm sao? Tạo cho nó một cái nhân duyên, nhân duyên với Phật Pháp. Chỉ có Phật Pháp mới có thể cứu được. Ngoài Phật Pháp cứu được. Chúng ta cũng vậy, chỉ có Phật Pháp chúng ta mới có thể cứu được chúng ta được khỏi luân hồi sinh tử. Chỉ có Phật Pháp mới có thể cứu được những cái loài ta mắc đạo. Cho nên cho nó kết duyên với cái thứ cứu đó bằng hành động cứu của mình. Mình kết duyên cho nó với cái pháp cứu qua hành động cứu của mình theo lối cứu ba la mật đa, có nghĩa là gieo cho nó một cái duyên cực kỳ thủ thắng hy hữu. Duyên ấy là duyên với Bồ Tát Đạo. Sao mình biết nó là cái duyên Bồ Tát Đạo là cực kỳ hy hữu? Bởi vì chúng ta suy nghĩ coi, ngay đến Phật Sao Đồ mà bao nhiêu người có nhân duyên với Bồ Tát Đạo, ít lắm, thiểu số. Toàn bộ tiểu thừa Phật giáo là không có. Toàn bộ đại thừa Phật giáo ở trong đó chỉ có thể 1/1000. Cứ 1000 người Phật Sao Đồ có 1 người hành Bồ Tát Đạo và biết Bồ Tát Đạo. Và trong cái số những người hành Bồ Tát Đạo đó thì mới có cái cơ may gọi rằng là vãng sinh hay là thành Phật. Tại cái người hành Bồ Tát Đạo có đủ công đức, cái công đức đó vượt qua khỏi cái thế giới này. Cái thế giới này đó, nếu cái phúc của mình đủ là một người nhà giàu thì mình làm người nhà giàu. Phúc đức của mình vượt qua cái đó, mình có thể làm một ông tổng thống. Vượt qua cái đó, mình có thể làm một ông chuyển luân thánh vương. Vượt qua cái đó, mình có thể vua cõi trời. Vượt qua cái phúc đó nữa, mình có thể gọi là siêu xuất cõi này. Thì cái phúc mà siêu xuất khỏi cõi này đó là một cái thứ phúc mà của vô ngã, độ sinh không còn có ngã nữa. Ngã này trở thành một cái công cụ để độ sinh thì đó gọi là công đức. Bởi cái đó toàn thể chúng sinh được nhờ. Và chính cái công đức đó, chẳng có một chúng sinh nào mà có thể giúp được hết mọi chúng sinh. Cho nên nếu một chúng sinh giúp được hết mọi chúng sinh nó được gọi là Bồ Tát. Và chúng sinh đó có cảnh giới cao hơn cái cảnh giới mà người ta chỉ biết tranh nhau hơn là biết cứu nhau. Thế thì cái nhân duyên với Bồ Tát Đạo nó khó vô cùng. Cái sự phát tâm nó cũng khó khăn vô cùng. Và cái nhân duyên với Bồ Tát Đạo nó khó lắm. Thành ra vì như thế bây giờ mình mới gieo cái nhân duyên Bồ Tát Đạo cho loài súc sinh bằng pháp phóng sinh. Thì khi mình phóng sinh nó không phải cầu cho mình, mà phóng sinh nó với một sứ mạng tiếp dẫn nó lên cõi người cõi trời, thậm chí mãng sinh mà không còn làm kiếp cá nữa. Nó gọi là cái pháp tiếp dẫn. Thì mình tiếp dẫn nó bằng Bồ Tát Đạo, tức là bằng cái sự phát nguyện độ sinh, tu tập Bồ Tát Đạo, phóng sinh cứu nó. Thì khi mình cứu nó cũng cứu mình luôn. Mình cứu nó thì nó sẽ cho mình công đức thành tựu Bồ Tát Đạo. Bây giờ nghe cho kỹ chỗ này. Như vậy nó đã có một cái nhân. Cái nhân ấy là cái nhân trợ giúp người Bồ Tát Đạo, giúp đỡ người Bồ Tát Đạo thành tựu Bồ Tát Đạo. Nói một cách khác là nó cúng dường người tu Bồ Tát Đạo công đức. Cho nên vì vậy khi chúng ta phóng sinh con cá đó, thì nhiều khi chúng ta cũng phải hồi hướng và tri ân cho nó. Do cái công đức ngày hôm nay nó giúp mình thành tựu cái sự nghiệp phóng sinh Bồ Tát Đạo, phóng sinh Ba La Mật Đa này, nó sẽ được cái nhân duyên với pháp Ba La Mật Đa. Thử hỏi độ chúng của Phật mà còn chưa chắc đã có nhân duyên với Bồ Tát Đạo, mà huống hồ là một con súc sinh nó có, thì làm sao nó còn có thể là súc sinh được nữa. Bằng cái công đức đó nó vượt ra khỏi cái kiếp súc sinh, nó có thể phục hồi thân người, thân thiên, thân của chư thiên. Thành do đó chúng ta mới cứu nó ra khỏi cái thân của súc sinh nó bằng cái lối phóng sinh Ba La Mật Đa của chúng ta, chứ không phải bằng cái lối phóng sinh cầu an cầu siêu của thế tục, mà là bằng cái tinh thần nói trên đó. Cho nên như vậy chỉ có Phật pháp cứu được, chỉ có Bồ Đề Tâm cứu được. Nói thẳng vậy, Phật pháp mà Phật pháp đại thừa, Phật pháp của Bồ Đề Tâm cứu được. Và chúng ta cũng đừng quên là nó có thể là cha mẹ của chúng ta, nó có thể là sư trưởng của chúng ta, nó có thể là con cái của chúng ta, nó có thể là thân bằng quyến thuộc của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp. Cứu họ. Cha mẹ trong kiếp này mình thương yêu lắm, kiếp sau mình phủi phui. Rồi nhiều đời họ bị đọa lạc, mình mặc kệ, mình còn đem họ về, mình chiên, mình kho, mình rán để mình ăn. Xong người nào cứu họ, mình nói ra, mình bảo thà để tiền cho người nghèo, thà để tiền cúng dường. Mình còn nói ra nữa, đó là tại mình không có mắt của nhân quả, mình hiểu. Thế thì khi mình hành như thế đó, mình hành Bồ Tát Đạo và mình nguyện rằng đời đời kiếp kiếp mình thường hành, giống như cái câu kinh mình tụng là thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Cho nên dù mình có nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung đi chăng nữa cũng chỉ được là để vấn đề hành Bồ Tát Đạo. Cho nên người Phật tử tụng thì tụng, nhưng mà không trung thành với lời tụng. Cho nên tụng là nguyện tu nhất thiết thiện, nhưng mà họ chê nhiều thiện. Họ nguyện tụng là thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, nhưng mà họ ngay thế này họ còn không chịu hành nữa, đừng có nói là thế thế. Vì vậy nghĩ lại đi, nghĩ lại một cách thành thật đi, đừng nằm mơ nữa, đừng tưởng tượng nữa, mà hãy nghĩ thật đi là mình có thực sự tâm quy y Đức Phật chưa, mình có y giáo phụng hành chưa, mình làm cái gì đó thì phổ giai hồi hướng, ngã đẳng dư chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Mình có lại, mình có cầu nguyện như vậy bao giờ chưa? Thật sự mình à? Trừ khi những bài kinh có sẵn bắt buộc mình phải tụng. Thành ra vì vậy tôi mới nói rằng là người ta chỉ có cái công đức ở răng mới lại lợi, mới lại môi mới mép, nên còn bao nhiêu những cái mà thân tâm người ta nó không có một cái công đức gì hết trơn. Cái sự tu tập mà mình phải hành là như thế. Thì bây giờ mình hành như vậy là mình mới Do nên mình nguyện thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, cho nên mình nguyện rằng là đời sau mấy con súc sinh này nó giống như được mình bảo lãnh ấy, thì nó sẽ, mình sẽ là cái người bảo lãnh để nó sẽ vào trong hàng ngũ Bồ Tát Đạo. Nó sẽ làm cái việc mình làm hôm nay với đồng loại quá khứ của nó. Tức là kiếp sau nó sẽ thành người và nó sẽ đi cứu đồng loại kiếp xưa của nó là tôm cá vân vân. Như thế đó mới là cứu. Và cứu như thế đó nó mới công đức. Và như vậy đó thì đương nhiên mình là một trợ thủ của Đức Phật A-di-đà. Những gì Đức Phật A-di-đà làm, con này cũng làm. Những gì Đức Phật A-di-đà nguyện, con này cũng nguyện ở nơi tâm. Và thân con cũng hành, và miệng con thì niệm danh hiệu Ngài, thân con thì hành theo Ngài, tâm con thì nguyện theo Ngài. Thành ra hành nguyện của Ngài được con ghim chặt, đó là con quy y Ngài. Nguyện của Ngài nằm ở trong tâm khảm của con, đời đời bất phong. Hành của Ngài nằm ở trong thân con, thế thế thường hành. Như thế là quy y Ngài. Còn chúng sinh mê mờ, đến trước bàn thờ đốt nhang làm lễ quy y xong, xong rồi trở ra thì không quy gì hết, cũng không y gì hết, chỉ quy y trên đầu môi chót lưỡi, chỉ nhất thời. Còn sau đó thì trở ra thì tiếp tục quy y cái ngã này, y vào ngã này mà suy nghĩ, làm mọi sự đem cái lời quy về ngã này. Thế thì có quy y gì Đức Phật đâu. Thế thì tín nguyện hành của Đức Phật với của mình nó khác xa. Của mình là chỉ có đòi Đức Phật phải lo cho mình, nó đòi là nguyện. Hành đó là kêu réo Đức Phật, bắt Đức Phật phải bế mình đi, gọi đó là hành. Phải tin vào cái nguyện hành đó, gọi là tín nguyện hành. Nhưng mà mình đừng có quên một cái vấn đề là cái tin của mình là mình tin rằng Đức Phật sẽ độ mình thành Phật nếu mình y vào cái nhân hành tu tập của Ngài, đó là nguyện và hành. Mình biết rằng là tại sao Đức Phật A-di-đà hiện hữu, tại sao Pháp Tạng thành Phật, tại sao thế giới cực lạc được lập, tại nguyện 48 nguyện, và tại vì Ngài hành 48 nguyện, nguyện hành. Nguyện hành đó là nhân, A-di-đà đó là quả, tinh độ đó là quả. Tinh độ và A-di-đà là quả, nguyện hành đó là nhân. Thế thì bây giờ mình muốn gặp A-di-đà và tịnh độ không? Nguyện hành đấy là nhân đấy. Hành cái nhân đó đi, nguyện cái nguyện ấy đi, thì A-di-đà và tịnh độ gần mình lắm. Suy nghĩ theo nhân quả dùng, đừng có suy nghĩ theo mê tín dị đoan, theo kiểu tôn giáo. Là cứ cái nghĩa rằng là, nghĩa là Phật hay Thượng Đế vĩ đại lắm, mình chỉ cần phục vụ Ngài và niệm tên Ngài là mình làm tội gì Ngài cũng bao che, Ngài cũng vác mình về hết. Ngài phe phái ghê lắm. Toàn là suy nghĩ theo một lối, không có một cái chút xíu gì nhân quả ở trong này. Nhân nào để được quả như vậy? Hành nguyện của Ngài. Cho nên chiếu theo hành nguyện nó đi. Như vậy khi mình quy y Đức Phật, nếu mình nói mình quy y Đức Phật A-di-đà, thì đương nhiên rằng là mình y vào cái tha lực của Đức Phật A-di-đà mà mình phát nguyện, mà mình hành. Và hành nguyện cái gì? Nguyện cái nguyện của Ngài, hành cái hành của Ngài thì chắc chắn thành cái tâm của Ngài, tức là tâm Phật A-di-đà. Và khi tâm mình á thành Phật A-di-đà thì mình đó là bây giờ thành Phật. Cho nên vì vậy người ta mới nói, trong Phật giáo mới nói rằng là duy tâm tịnh độ tự tính Di-đà. Di-đà ngay tự tính của mình, tịnh độ cũng là ngay nơi tâm của mình. Vì vậy mới nói như thế. Có thể những cái gì tôi nói đó, mà tôi chứng minh đó, nó có nhân có quả thiệt. Nhưng mà với những cái đầu óc mà hơi hơi lười, mà thích dễ và mê tín thì khó chấp nhận được lắm. Tại nó là khó. Còn những cái mà lập luận mơ hồ, thiếu nhân thiếu quả kia thì mọi người sẽ nghe nó cho là dễ và dễ dàng để tin theo. Nhưng mà mình là người học Phật có trí tuệ một chút, tức là khi nào mình phải dựa theo cái tinh thần nhân quả để mình hiểu. Nếu không tại sao Đức Phật bắt phải niệm Phật? Thì cái điều đó tôi cũng đã giải thích. Như vậy thì mình có thể cứu chúng sinh, cứu loài súc sinh qua cái vấn đề tạo cho chúng cái nhân duyên. Chúng ta có thể cứu những người nghèo khổ, những người tàn tật, những người mà cô đơn ở khắp cùng thế giới này cũng bằng cái tâm Bồ Đề mà thôi. Mình cũng tạo cho họ cái nhân duyên. Cái nhân duyên ấy là cái nhân duyên họ có được một cái nhân duyên thù thắng vi diệu, hy hữu năng đắc ở cuộc đời. Đó là cái nhân duyên với Bồ Tát Đạo. Cho nên chư Phật đem cái Bồ Tát Đạo đó gieo rắc, tạo cái nhân duyên với chúng sinh để chúng sinh có cơ hội thành Phật. Cho việc làm đó của Đức Phật được gọi là bố thí ba la mật đa thượng phẩm, gọi là một cái thứ mà cứu cánh bố thí ba la mật đa đấy, cao nhất. Là làm sao cho mọi người được khải phát như vậy? Ở đây để tôi chứng minh, tôi sẽ kể lại một câu chuyện. Có thể tôi kể ở đây rồi. Đó là cái câu chuyện cái bà lão bán cái nghèo cho trưởng lão Mahakasyap. Thì ngài Mahakasyap bắt gặp một cái bà lão già nua đơn chiếc, bần cùng nghèo khổ, ngồi vất vưởng ở bên vỉa hè. Ngài mới hỏi: chứ con cháu bà đâu mà nó để bà như vậy? Bà nói: tôi đơn chiếc, tôi nhỏ chí lớn, không có thân bằng quyến thuộc, sống một mình ăn xin mấy chục năm nay. Đó. Ngài mới nói bảo: bà nghèo khổ như vậy, sao bà không đem nghèo khổ của bà bán đi? Bà này nói: làm sao tôi có thể bán cái nghèo? Mà giả sử như là tôi có bán được cái nghèo đi nữa, cũng chẳng có người ngu ngốc nào chịu mua. Ngài nói: bà bán nghèo đi tôi mua. Bà này bán bằng cách nào? Ngài nói: bà có cái gì, bà bố thí cho tôi đi. Đó là cách bà bán cái nghèo. Tôi sẽ hoan hỷ tiếp nhận. Đó là cách tôi mua cái nghèo. Bà này nói: bây giờ tôi chỉ còn có một cái mảnh ngói đựng một chút cơm canh thiêu, hôm qua tôi ăn không hết. Còn ngoài ra tôi không có một cái gì khác để bố thí cho ngài nổi. À, nếu vậy bà bố thí cho tôi cái miếng ngói canh thiêu đó đi. Bà này nghe ngạc nhiên vô bờ, nhưng mà cũng đưa lên cho ngài bố thí. Ngài tiếp nhận một cách cung kính và hồi hướng công đức. Bằng cái công đức cúng dường của bà hôm nay đến với tôi, nguyện cho bà từ nay sẽ có được một cái phúc duyên to lớn, không có đời đời kiếp kiếp không còn chịu cảnh nghèo khó nữa. Rồi ngài kê miệng hút một cái hết cái thứ canh thiêu nó trên đó, trả bà kia miệng ngói, đứng dậy ra đi. Bà kia bàng hoàng ngẩn ngơ nhìn theo cái bóng dáng của một vị tăng kỳ quái. Rồi thì trời kéo mây, rồi mưa như chút, bà lão kia cảm lạnh ngay trong đêm qua đời chết. Ngài cứ diếp đi về khu rừng của ngài ngồi tham thiền. Đến tờ mờ sáng, tự nhiên thấy hào quang chiếu sáng, một vị thiên thần hiện xuống đảnh lễ tri ân, cảm tạ và tri ân. Ngài hỏi: lý do gì mà ngài tri ân tôi? Vị thiên thần mới nói: chắc là trưởng lão cũng nhận ra tôi nữa, tôi là bà lão đêm qua bán cái nghèo cho ngài. Thì chúng ta có thể thấy rằng khi cúng dường một vị A-la-hán, như trong kinh Tứ Trần Nhị Chương nói, cúng dường người càng có trí tuệ càng có phước. Thì cúng dường cho một A-la-hán được cái quả như vậy. Hà huống nếu mà cúng dường cho một Bồ-Tát, hà huống nếu cúng dường cho một Đức Phật. Thì đương nhiên cái công đức lớn mạnh. Thế nhưng cái khi mà cúng dường đó mà mình lại hồi hướng bằng cái tâm, đáng lý nếu mà mình hồi hướng bằng cái tâm là con cúng dường cho Phật để trong đời đương lai con cũng thành Phật thì mình ngon lành rồi. Nhưng mà tại mình cúng dường cho Phật mà con cúng dường cho Phật để sao cho con lấy được người con thương, cho nên con lấy đi rồi đời con sẽ biết đó. Rồi thành ra mình đâu có phước nữa, tại vì cái tâm của mình nó hồi hướng, nó hướng đi chất quốc rồi. Đó. Thành thử ra ở đây đó, thì cái bà lão kia khi mà cúng dường như vậy bằng một cái tâm gọi là chân thành, mà ngài Mahakasyap thì hồi hướng cho bà ta, mà bà ta đâu có hồi hướng cái gì đâu, Mahakasyap hồi hướng cho bà ta, cho nên vì vậy mà ta sinh thiện với cái phước nói trên đó. Thế thì khi mà đã có một cái phước mà có thể cúng dường cho một vị A-la-hán, thì làm thế nào có thể nghèo? Thì cái người đó trong đời đương lai không bao giờ nghèo được nữa. Cho nên chính vì vậy mà ngay chính tôi, nhưng dù tôi không hồi hướng vào mấy chuyện đó, mà tôi chỉ đi hồi hướng gọi cái là hồi hướng cho mấy vị mà tăng Tê Đê Bà Đa đó có thể chuyển thành Bồ Tát đạo. Cho nên tôi đi khắp mọi xứ Lào, Miến, Thái Lan, Campuchia, mấy nước Tích Lan, vân vân, mấy nước theo tiểu thừa, tôi đều đến đó tôi cúng dường chư tăng, tôi đều cúng dường toàn bộ tăng, rồi Mật giáo, Tây Tạng, Bhutan, tôi cũng đi cúng khắp hết, rồi Hiền giáo, Tàu Việt Nam, tôi cũng đi cúng cùng hết. Tôi không có trông mong là mình cúng chúng một vị Bồ Tát hay là một vị A-la-hán để mình được sinh thiên. Nhưng mà tôi chỉ có trông mong nếu mình cúng chúng một vị Bồ Tát đó, thì Bồ Đề tâm của mình càng mạnh. Còn mình cúng cho các vị tăng tiểu thừa là tôi luôn luôn tôi hồi hướng là mấy vị đó, mấy vị mà tôi cúng dường sau này cùng tôi là bạn lữ hành Bồ Tát đạo. Tôi đều gieo duyên như vậy. Rồi đến những người mà ăn xin, những người cùng tử, những người tàn tật, những người bệnh đau mà tôi có cái dịp mà giúp họ, thì tôi đều nguyện như vậy. Tôi đều nguyện như vậy là để cho họ có một cái nhân duyên. Nhân duyên nó là nhân duyên đối với Bồ Tát đạo. Thì khi có nhân duyên Bồ Tát đạo thì đời sau họ không có chịu cái thân đó nữa, thì tại họ sẽ kết duyên với Bồ Tát đạo, họ sẽ trong cái hàng ngũ của sự bố thí. Cho nên tôi có mấy chị đệ tử của tôi sống ở bên Hoa Kỳ, nhưng mà cũng quy y tôi từ hồi còn nhỏ, bây giờ lớn rồi, bây giờ cũng ngoài 40. Thì lâu lắm tôi không gặp, bỗng một hôm mà này tìm sau đó điện thoại hỏi thăm tôi, thì sẵn đó tôi khuyên, tôi nói là tụi con bây giờ cũng ngoài 40 lớn hết rồi, thì bây giờ lo mà tu tập cầu phước đi, chứ mà cứ nhăm nhở sống cái cuộc đời kiểu như vậy rồi chết rồi hối không kịp. Mấy chị này nói rằng là cũng nói kiểu mà từng nói tôi con biết sư phụ từ bi lắm, không bao giờ sư phụ bỏ tụi con hết, cho nên tụi con đâu có lo. Tôi nói đúng, sư phụ cũng không bỏ đâu, cho nên đời sau sư phụ sẽ đi giúp tụi con, đời sau tụi con sẽ mỗi đứa một cái nón, một cái xô, một cái thau, tụi con sẽ ngồi xếp hàng trùng hổm, rồi sư phụ sẽ đi phát. Sư phụ không bỏ đâu, đừng có lo, mai mốt tụi con ngồi về sư phụ sẽ đi phát. Tôi nói như vậy á. Còn nếu bây giờ nghe lời sư phụ á, thì tụi con với sư phụ trong đời sau sẽ cùng nhau phát. Còn nếu không nghe lời sư phụ cũng không bỏ thiệt, nhưng mà tụi con sẽ ngồi đối diện để cho sư phụ chia. Tôi nói vậy, không bỏ thiệt, suy nghĩ đi mà làm. Thế thì do đó chỉ có Bồ Tát đạo mới cứu được người ta, chỉ có Bồ Tát đạo mới cứu người ta ra khỏi cái cảnh của nghèo hèn. Sự tu tập chỉ có cái sự tu tập đó, chỉ có giáo lý của Đức Phật và nhất là Bồ Tát đạo cứu được. Rồi cứu súc sinh ra khỏi cái thân súc sinh. Cho nên vì như vậy, những ai muốn cứu chúng sinh thật, hãy nghe cho kỹ, người ấy không thể không phát Bồ Đề tâm, người ấy không thể không hành Bồ Tát đạo. Nếu một con người mà có một cái tâm từ bi nảy nở mà nghĩ tới chuyện cứu độ chúng sinh mà không phát tâm nói vậy, không hành Bồ Tát đạo, tôi nói người đó là từ bi trên răng với lưỡi, người đó không thật từ bi. Tại vì thật từ bi là phải nghĩ chuyện cứu, mà muốn nghĩ chuyện cứu thì chung cục tôi đố bất cứ một cái vị tăng nào hay là Phật tử nào tìm ra một cái cách cứu siêu hơn thật dùng Bồ Tát đạo cứu. Cho nên vì vậy con đường nó mới được gọi là Bồ Tát đạo. Tu tập Bồ Tát đạo mới thành Phật, cho nên vì vậy tu tập Bồ Tát đạo mới phát tâm rằng là thể độ nhất thiết chúng sinh. Mà thể độ nhất thiết chúng sinh mà sao ông thấy thực nguyện lời thề? Sao thấy mình dửng dưng mà thờ ơ với chúng sinh vậy? Mình dửng dưng mà thờ ơ với loài súc sinh vậy? Khi là thứ nhất là mình lại hiểu rằng tất cả chúng sinh đều là thân bằng quyến thuộc của ta, một chuyện. Thứ hai là mình học pháp từ bi và trí tuệ của Phật, hai chuyện. Thế sau mình cứu. Lý do chúng chắc cái gì đó đấy là cứu. Còn với tôi bây giờ tôi có thể chứng minh rằng là chỉ có cái giáo pháp của Đức Phật cứu được. Mà chỉ có giáo pháp của Đức Phật cứu được mà mình là nói là cái người có cái giáo pháp đó sao mình cứu. Cũng như mình có một cái thứ thuốc có thể chữa được cái chứng bệnh dịch tả. Và bây giờ cả cái khu đó người ta bị dịch tả mà mình có trong tay mà mình tỉnh queo. Thì một là thuốc của mình là thuốc giả. Mà hai á là mình không có một cái tâm cứu giúp gì người ta hết. Thế còn nếu không hãy trả lời lý do tại sao không cứu. Thế thì bây giờ nói ví dụ một người Phật tử tu tập. Mặc dù bây giờ như hôm qua tôi nói, nếu chỉ hành thiện nghiệp, ít ra người đó cũng có phúc báo. Đừng quên nha, chùa nào cũng phải nhờ tới một tay đại gia trợ giúp. Chùa nào cũng có đại gia, chùa đó nghèo kiết xác. Chùa nào chỉ cần có một thí chủ là đại gia, là chùa đó ấm no. Việt Nam cũng như hải ngoại luôn luôn như vậy. Đại gia đó là nhân thiên phúc báo đấy. Thế thì nhân thiên phúc báo có giúp được chủ triền không? Có giúp được Phật pháp không? Có chứ. Thế tại sao mình không khuyên người ta hành nhân thiên phúc báo? Thế rồi người Phật tử tu mà niệm Phật theo cái lối tôi nói như vậy mà không hành nhân thiên phúc báo, đôi lúc chết phúc báo thì zero, mà nhân duyên với Phật pháp thì chỉ có răng mới lợi thôi. Thế thì họ không vãng sinh rồi thì họ nghèo kiết xác, họ đi với cái bà cả của họ nó te tua, chẳng được một cái gì hết. Suy nghĩ. Cho nên hành thiện pháp đi, xong rồi phát bồ đề tâm hành thiện pháp thì là viên mãn. Thì cái thiện pháp đó sẽ đưa mình với chúng sinh đến chốn của liễu sinh thoát tử, chứ không phải chỉ đến một cái chốn ăn sung mặc sướng nhưng mà vẫn phải chết. Thành ra do đó chỉ có cái Phật pháp mới cứu được. Cho nên những ai có từ bi thì bắt buộc phải phát cái tâm như vậy để cứu chúng sinh, dù là nó nhọc nhằn thiệt. Có ai mà đi cứu mà khỏe bao giờ? Chẳng lẽ tôi đi cứu mà có người khiêng kiệu tôi đến à, rồi làm mọi thứ cho tôi mà tôi cứu được chúng sinh ư? Cái người cứu đương nhiên phải động cơ gốc, động thủ, động não. Có người hành Bồ Tát đạo nào mà luôn luôn có kẻ hầu người hạ bao giờ? Và trái lại, người hành Bồ Tát đạo là phát tâm phục vụ hầu hạ nhất thiết chúng sinh nữa. Do đó thì chúng ta hiểu rằng là nếu chúng ta có tâm từ bi thiệt, lại còn cộng với có trí tuệ thiệt, thì chúng ta thấy rằng không thể nào thực hiện từ bi nếu không phát Bồ Đề tâm. Đó là trí tuệ. Rồi trí tuệ thì sẽ hiểu rằng là trong cái sự cứu độ dùng phương tiện nào để cứu độ. Thì hành. Mà sự nghiệp của cái người xuất gia của Đại Thừa Phật Pháp chỉ có sự nghiệp thành Phật độ sinh hả? Mà cứ tránh né. Thì như vậy thì cái pháp mà thành Phật độ sinh nó bị tận diệt. Nó không còn nữa. Thế thì khi mà hiểu rằng chắc chắn phải phát tâm thì mới cứu được chúng sinh. Và dù chúng ta cũng hiểu một điều nữa, nếu chúng ta muốn có một công đức vượt ra khỏi sinh tử luân hồi thì chúng ta phải có một cái pháp vô thượng tâm, từ quy Phật đó mà. Đó. Đương nguyện chúng sinh thể giải để tạo pháp vô thượng tâm. Cho nên phải phát vô thượng tâm, phải sinh ra được cái trí tuệ độ sinh bằng cách phát vô thượng tâm. Vô thượng tâm là Bồ Đề tâm. Tại vì cái tâm đó đó phàm phu không có được. Ai mà có cái tâm đó thì vượt tầm mắt tử thần. Tử thần không thấy được nữa, vượt ra khỏi cảnh giới của luân hồi. Bởi vì tâm đó không nằm ở trong luân hồi. Luân hồi không có ở trong tâm đó. Luân hồi chỉ có ở trong tâm của phàm phu. Cho nên phàm phu đừng đổ luân hồi. Luân hồi không có ở trong cái tâm vô thượng, cho nên vì vậy tâm vô thượng nó không còn gặp luân hồi nữa. Thì như thế những ai muốn giải thoát ra khỏi luân hồi sinh tử không thể không phát tâm. Những ai muốn thành Phật đạo không thể không phát tâm. Những ai muốn cứu độ chúng sinh không thể không phát tâm. Và nói một cách khác là do phát tâm cứu độ chúng sinh mà nhờ phát tâm ấy mà thành Phật, cho nên nói con đường thành Phật là con đường cứu độ chúng sinh. Cho nên khi phát cái tâm mà thành Phật thì tự dưng ra phải khởi cái từ bi và trí tuệ, hành mọi công đức là cứu độ chúng sinh. Cho nên mới nói rằng người phát tâm thành Phật thì người đó tự dưng có khả năng cứu độ chúng sinh. Vì vậy Ngài Tỉnh Am tổ thứ 11 mới nói rằng là nhập đạo yếu môn, phát tâm bi thủ, tu hành cấp vụ, lập nguyện cư điền. Cửa chính yếu để vào đạo không gì khác hơn sự phát tâm. Cái chuyện tu hành cấp bách phải tu đầu tiên không gì đứng trước được lập nguyện. Tại sao? Ngài nói tiếp, tâm phát tắc Phật sự kham thành, tắc Phật quả kham thành. Phát tâm thì thành được Phật, không phát tâm thành được Phật. Lập nguyện tắc chúng sinh kham độ, có lập nguyện thì mới độ được chúng sinh. Đức Phật nói sao? Đó là lời của tổ sư. Bây giờ lời Đức Phật nói sao? Đức Phật nói: hễ thấy có bò biết có sữa, hễ thấy không có bò biết không có sữa, cũng vậy Sa Lợi Phất, nếu thấy có Bồ Đề Tâm biết có Phật quả, nếu không thấy Bồ Đề Tâm biết không có Phật quả. Sa Lợi Phất, thành Phật không khó, nhưng do phát tâm khó mà thành Phật mới là khó. Đức Phật nói như vậy. Thế thì Ngài Tỉnh Am nói đâu khác với Đức Phật đâu. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cả hai ngã, ngã thành Phật, ngã chứng vô sinh pháp nhẫn của tịnh độ đều không thể không phát tâm. Ngã cứu độ chúng sinh của từ bi không thể không phát tâm. Do đó kết luận tu hành không thể không phát tâm. Do đó Ngài Tỉnh Am tổ thứ 11 đó, Ngài mới răn đe mọi người. Ngài Đức Kinh Lăng Nghiêm có nói rõ ràng: vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện nghiệp thì danh ma nghiệp, vong thất còn thế hà huống không phát. Chúng ta hiểu câu đó, quên Bồ Đề Tâm đi thì có tu thiện nghiệp gì cũng vẫn là nghiệp của ma. Ngài nói quên còn thành nghiệp ma hà huống không phát thì không hiểu nó là nghiệp gì rồi. Thế nên mình thấy rằng là từ chư Phật hay tổ sư gì kia không vị nào mà khuyên chúng ta không phát tâm đâu, chưa từng có. Thế thì đương nhiên chúng ta phải hiểu như vậy. Cái đời cái gì cũng khó hết. Mình muốn làm lương cao cũng khó, mình muốn thi đậu cũng khó, mình muốn tạo dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc cũng khó, mình muốn khỏe mạnh cũng khó, mình muốn chống chọi tật bệnh cũng khó. Có cái gì dễ đâu. Mà tại sao mình lại muốn rằng là về cõi Phật dễ? Mình chỉ muốn về một cái cảnh giới cao cấp hơn cho mình, tức là một cái mái ấm gia đình hoàn toàn hạnh phúc, êm ấm, còn khó khăn ghê lắm. Mà mình lại mộng tưởng rằng là về cõi Phật dễ hơn là mấy thứ đó. Đó là điều mộng tưởng. Cho nên đương nhiên là mình phải phát tâm, và đương nhiên là Bồ Tát Đạo cũng thể không làm. Là chỉ có Bồ Tát Đạo mới cứu được thôi. Thế thì như vậy mới là quy y Phật. Tại vì như vậy mới phát vô thượng tâm, mà như vậy thì mới có thể hiểu được những cái gì nên biết, hiểu được những cái gì mà phải biết, và kết thúc mọi cái sự biết đó bằng cái đã biết. Thì nhờ như vậy mới phát sinh trí tuệ. Nên do đó chúng ta thấy là nếu mà mình quy y theo Đức Phật, ba nghiệp mình y theo Phật, không cần giới. Tại vì ba nghiệp mà theo Phật rồi, hẳn nhiên nó là giới viên mãn. Mà thế thế thường hành ba nghiệp như vậy, định. Và khi hiểu biết được rằng là tất cả những cái nên biết mình đều biết, tất cả những cái phải biết mình đều đã phải, đều đã biết trí tuệ. Như vậy Bồ Đề Tâm có sẵn ở trong, có sẵn trong nó giới định huệ. Cho nên nếu không phát Bồ Đề Tâm tu giới định huệ không thành. Điều này đó là chúng ta có thể tự hiểu. Vì chúng ta thọ giới mà chúng ta khó giữ giới. Tại sao? Tại vì chúng ta thọ giới bằng tâm phàm phu, tâm tham sân si. Tham sân si nó chống lại giới. Trong tham sân si làm gì có giới. Cho nên vì vậy Đức Phật mới phải truyền giới để chống lại tâm tham sân si. Nhưng mà Bồ Đề Tâm á, vốn dĩ nó là giới. Cho nên trên tịnh độ toàn Bồ Đề Tâm không. Cho nên trên tịnh độ không có thọ giới. Chúng ta nhớ như vậy. Trên tịnh độ không có chúng sinh nào cần thọ giới hết. Tại vì sao? Tại vì tâm của họ là tâm Bồ Đề. Sao chúng ta biết? Là bởi vì những người chưa phát Bồ Đề Tâm mà nếu may mắn mà lên được tịnh độ thì sinh vào hạ phẩm. Hoa nở, 6 kiếp, 12 kiếp hoa nở, không thấy Phật. Chỉ được hai vị Đại Bồ Tát thuyết pháp an ủi. Trong kinh nói là an ủi, dùng đúng từ như vậy. Rồi thì những người đó phát Bồ Đề Tâm. Rồi mới phát Bồ Đề Tâm. Ngày mà thành quả mà chứng đạo vô sinh phân nhẫn còn lâu lắc lâu lơ, cho nên kinh không có nói tới là bao lâu. Thì như vậy thì chúng ta hiểu như thế. Cho nên hôm qua tôi mới nói đến cái vấn đề là cửu phẩm, thượng trung và hạ phẩm khác nhau ở cái chỗ là phát tâm hay không phát tâm. Phát tâm cao hay phát tâm thấp. Đó là đúng như lời Đức Phật nói với lại Bảo Tích Trường Giả Tử trong kinh Duy Ma Cật mà. Thế thì khi chúng ta quy Phật thì đương nhiên là chúng ta phải hiểu như vậy. Chúng ta quy Phật, chúng ta phải phát thế giải đại đạo phát vô thượng tâm. Và trong cái tiến trình phát vô thượng tâm, nó tâm sơ phát tâm đó phải bất thối chuyển thì mới chứng vô sinh pháp nhẫn. Tại vô sinh pháp nhẫn là hàng bất thối. Thì phát cái tâm Bồ Đề nói trên đó, tu tập tạo dựng thật nhiều công đức, cứu độ thật nhiều chúng sinh. Rồi cái công đức đó nó càng cao thì cái phẩm địa của Bồ Tát nó càng tăng. Và cho đến cái khi mà nó không thể nào mà thối lui được nữa là vô sinh pháp nhẫn, tức là hàng thất địa Bồ Tát trở lên, chứng thất địa trở lên. Thì cái công phu tu tập là như thế. Nếu mà không chịu phát tâm mà nỗ lực lắm đó thì có thể vãng sinh. Mà vãng sinh rồi phải tốn hết 6 kiếp và 12 kiếp. Trong khi những người phát tâm á, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, ư nhất niệm khoảnh sinh cực lạc quốc. Hoa khai kiến Phật đó. Lại làng. Mà trong khi anh kia phải 6 kiếp, 12 kiếp nằm ở trong cái sen, cái nụ sen. Không biết làm gì trong đó. Em muốn cứ nằm trong đó đấy, để cho chừng nào mà tham sân si nó tiêu hết. Cũng giống như là mình múi dưa đó, cho đến khi cái chất hăng của dưa nó hết, nó bắt đầu nhiễm chất chua rồi thì mới lôi ra. Để cái này nó nhiễm, nó mất hết cái chất tham sân si của hoa mới nở. Tốn thời gian ghê lắm. Như thế thì chúng ta hiểu biết là lý do tại sao chúng ta quy Phật. Và khi chúng ta quy Phật là như thế, là khi chúng ta quy Phật là chúng ta phải phát vô thượng đạo tâm. Chúng ta tập hành bồ tát đạo, là chúng ta y vào ba nghiệp của Đức Phật, dùng ba nghiệp của mình y vào ba nghiệp của Phật, dùng tất cả những công đức hồi hướng cho Bồ Đề Tâm, chứ không phải hồi hướng cho cái thân này hay là của cải, mà chỉ hồi hướng làm sao cho Bồ Đề Tâm ngày ngày thêm kiên cố. Cho nên mình nguyện hay nói Bồ Đề Tâm kiên cố, mình nguyện như vậy. Anh chỉ hồi hướng cho Bồ Đề Tâm thôi, để cho tinh thần của Bồ Tát Đạo của mình mỗi ngày mỗi mạnh, càng ngày hành càng mạnh hơn. Tôi thì vẫn có một cái kinh nghiệm là tôi biết rằng là với cái thời buổi này nó mà mình dạy Bồ Tát Đạo nó tương đối cũng không có hợp cơ. Tức là tại vì chúng sinh bây giờ biến nhát mà sợ sệt, mà tham sân si nó mạnh ghê lắm, nó ngút ngàn. Thế nhưng mà được một người vẫn tốt hơn rằng là tôi lờ cái Bồ Tát Đạo đi. Tôi nói mấy cái Phật pháp khác mà tôi không hề nhắc nhủ đến Bồ Tát Đạo. Chỉ cần được một người thôi, được một người có thể cứu được một người. Thì là muốn người được cứu, một người phát tâm muốn người được cứu. Cho nên chỉ cần một người nghe vào, chỉ cần một người tiếp thọ là thành công rồi. Còn hơn là nói những cái pháp kia mà một vài người tiếp thọ mà toàn tu đạo lòng vòng trong sinh tử luân hồi, không biết Bồ Tát đạo là gì, vẫn không biết cái điều nên biết, vẫn không biết nổi những cái gì phải biết. Thì thôi, thì cái công việc đó nhiều người nói, nhiều người dạy thôi, cái công việc mà gọi là khó khăn kia tôi lãnh vậy. Tại vì tôi biết rằng dạy cái đó cũng khó, bởi vì phải chứng minh, phải phân tích, phải hành, chứ không phải chỉ trên lý thuyết sách vở mà nói thôi. Người ta dạy từ bi dễ lắm mà có ai hành từ bi đâu. Cứ thầy nào cứ hiền hiền lành lành người ta nói là từ bi, nhưng mà từ bi là phải là cái tâm mà nghĩ đến cái chuyện rằng là dấn thân để cứu chúng sinh thì mới là từ bi, chứ không phải từ bi là hiền là từ bi. Hiền là một chuyện. Có thầy, một thầy ở bên Canada, thì Nhật Chí thấy có tuyên bố tôi một câu, cũng có, cũng là một lời khuyến cáo. Thế nó con nói thiệt mới lại thầy á, mấy anh mà nổi tiếng ác nó không giết con nổi đâu, mà mấy đứa mà nổi tiếng hiền nó giết con như trời à. Nói vậy đó. Ngẫm nghĩ lại nó có lý lắm á. Tại vì người ta tin mấy anh đó, còn mấy anh ác người ta không có tin. Cho nên tôi nói con không có sợ mấy anh ác không giết được con đề phòng mình hiền. Mấy anh đó rồi mà nó ra tay là con chết chắc cả. Ông nói như thế đó. Thì nó đúng vậy, người ta không hiểu từ bi là cái gì. Từ bi là chính là cái vấn đề là độ sinh, là dấn thân đi độ sinh. Nếu mà mình dấn thân đi độ sinh thì làm sao mà nói mình là từ bi được. Thế thì khi chúng ta đã biết quy Phật là như vậy, quy Phật là căn bản, thì thế mà thật sự mà đã có quy Phật rồi mà có thể nói theo Đại Thừa là người quy Phật, người đó thực sự là Tăng. Tại vì Tăng là gì? Tăng là những người quy y Đức Phật, tức là y vào Đức Phật mà tu tập để hướng tới Phật quả, đó là Tăng. Cho nên quy Phật là quy Tăng, và quy Phật là quy Pháp. Tại vì quy y bằng nguyện và hành, ở nơi tâm của mình có nguyện của Phật, ở nơi thân của mình có hành của Phật, đó là Pháp. Cho nên vì vậy, ở trong Kinh Thắng Man, bà Thắng Man Phu Nhân nói với Đức Phật rằng, đó, thật sự chỉ cần một quy, quy Phật là xong hết. Nhưng mà đừng hiểu lầm thôi nha. Xong rồi mai mốt về rồi nói là tôi dạy là quy Phật thôi, không ai quy Pháp Tăng. Nhưng mà mình vẫn nham nhở, mình quy Phật với một điều kiện là quy như nãy giờ tôi trình bày, thì trong đó có quy Phật và Tăng rồi, là nó bao quát Pháp và Tăng ở trong cái quy Phật. Thì quy như thế chỉ một quy là thành tựu, không cần phải ba. Thì nghĩ xem ai Tăng là gì? Tăng phải là những cái người mà y vào Đức Phật, tu tập hướng đến sự mà giác ngộ xong, tức là quy y đấy. Hướng đến sự giác ngộ là quy, y vào chư Phật mà tu tập y, thế thì quy Phật trở thành Tăng. Cho nên người nào quy Phật thượng phẩm, quy y theo nghĩa tôi nói, người đó là Tăng. Như hôm qua tôi giải thích, người đó là tại gia xuất gia. Tuy là thân thì tại gia nhưng mà tâm đã xuất gia rồi, cái đó quý hơn. Rằng là xuất gia nhưng tại gia, tức là thân thì xuất gia nhưng mà tâm thì tại gia. Thua Đức Phật hạ xuống, Đức Phật xếp hạng vẫn nhất là xuất gia, xuất gia nhì vẫn là tại gia xuất gia, rồi ba thì vẫn là ba với tư thì cách nhất với nhì xa lắm, tức là bị chê, còn cái kia được khen. Cái này là xuất gia tại gia và tại gia tại gia. Đức Phật nêu lên bốn hàng như vậy thì chúng ta biết. Thế thì như vậy Tăng là ngay khi quy Phật là trở thành Tăng rồi, và trở thành một vị Tăng, thành ra không nhất thiết quy Tăng nữa mà là trở thành Tăng. Nhưng mà phải hiểu rõ tôi nói chứ không thôi là mai mốt về xuyên tạc là nguy hiểm ghê lắm. Rồi thì như thế đó, mà là có như vậy đó thì mới y cứ vào pháp của Đức Phật thiệt sự. Cho nên rằng là bà Thắng Man mới nói là chỉ một quy Phật là xong. Thưa với Đức Phật như vậy đấy. Thế thì khi chúng ta chỉ cần một cái niềm quy y thì chúng ta cũng thành tựu một cái pháp tu ở đấy. Tức là chúng ta cũng hiểu rằng là trong cái mà quy Phật tôi mới giải thích thì chúng ta đã biết được những cái mà chúng ta nên biết mà xưa nay chúng ta không biết, mà chúng ta phải biết. Tức là chúng ta biết rằng là khi quy y Phật rồi, chúng ta phải có cái nguyện của chư Phật, chúng ta phải có cái hành của chư Phật, và chúng ta cũng phải có những lời lẽ của chư Phật. Đó là ba nghiệp thân khẩu ý của mình đều y vào, mà y vào đó không có hồi hướng cho những cái gì khác ngoài hồi hướng cho Bồ Đề tâm, tức là Phật tâm của mình kiên cố cho đến khi viên thành Phật quả. Đó nên nguyện là thế thế thường hành Bồ Tát đạo, nguyện làm như vậy. Thì đó là cái sự tu theo cái nghĩa của cái vấn đề mà là đây là đạo phải tu, hay là đây là đạo nên tu. Và chúng ta hiểu như vậy. Còn xưa nay chúng ta tu những cái đạo, tuy là chúng ta gọi là chúng ta tu đạo Phật, nhưng kỳ thật ra những cái đạo Phật mà chúng ta đang tu chẳng có dính gì tới Phật hết, chẳng dính gì tới Pháp hết. Tại vì cái đạo mà phải tu của Đức Phật là cái đạo mà trừ tập. Còn chúng ta đâu có chịu trừ tập. Chúng ta tu những cái đạo Phật mà không có trừ tập, mà làm gì có đạo Phật không trừ tập. Cho nên những cái đạo Phật mà chúng ta sáng chế ra tu cũng cần trừ tập. Đó là những cái đạo do phàm phu chế thành, chứ không phải là của Đức Phật đúng nghĩa. Cho nên chưa từng quy Phật, cho nên chưa từng quy Phật, và cũng chưa từng quy Tăng. Do đâu có quy y rồi cũng như không. Cho nên chúng ta cũng thử lắng nghĩ của chúng ta với cái tâm của tham sân si khó giữ giới ghê lắm. Nhưng mà nếu phát Bồ Đề tâm đó thì tự nhiên giới nó dễ hơn, tự nó động nó thành. Cái giới đó chính là cái giới mà vong ngã độ sinh. Vong ngã là vong hết tham sân si. Tại vì ngày nào nghĩ tới ngã, ngày ấy còn tham sân si còn khởi. Ngày nào mà chỉ nghĩ tới chúng sinh á, thì ngày đó tham sân si tạm nghỉ ngơi. Điều này chúng ta có thể tự thể nghiệm, mà chúng ta sẽ thấy này, nó là như thế đấy. Cho nên vì vậy mới nói rằng là trong bản tâm từ tính của chúng ta có sẵn đầy đủ công đức, có sẵn đầy đủ trí tuệ, có sẵn đầy đủ Phật quả, có sẵn đầy đủ của giới định huệ, như lời Đức Phật dạy, như lời nói của Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng khi mà được nghe giảng kinh Kim Cương từ ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, mà ngài nói nào ngờ từ tính xưa nay vốn nó thanh tịnh. Nào ngờ tự tính xưa nay nó vốn có công đức, vân vân, ở nơi tự tính hết. Tự tính hết, tự tính đó là bản tâm, là chân tâm, còn gọi là Bồ Đề tâm, còn gọi là Phật tính, còn gọi là tự tính, còn gọi là chân như, còn gọi là Như Lai Tạng, còn gọi đủ tên hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta khai mở nó ra thì chúng ta mới giống như ngài Huệ Năng mới vỡ lẽ rằng là ồ, hóa ra là công đức ở ngay nó. Cho nên khi phát cái tâm nó ra thì làm được chuyện công đức. Thì khi phát cái tâm nó ra cứu được chúng sinh. Khi phát cái tâm nó ra thì thấy được pháp của Phật. Chúng ta sử dĩ học Phật lâu ngày mà vẫn không phát sinh trí tuệ, tức không có nhận ra được mọi cái khía cạnh của Phật Pháp, chung cũng chỉ tại thiếu phát tâm. Cho nên những người phát tâm nó thì thường thành cao tăng, thánh tăng, tổ sư cho đến Phật. Làm gì có một vị cao tăng nào cũng phát tâm, làm gì có Bồ Tát nào cũng phát tâm. Chúng sinh mong nhờ tới người nào? Mong nhờ tới thánh tăng cao tăng. Mà thánh tăng cao tăng phát tâm thì chúng sinh phát tâm thì chúng sinh cũng trở thành chính họ, cũng đạt được y như vậy. Cho nên hồi xưa mà tôi ở bên Á Châu và tôi dạy mấy thầy mấy cô đồng đảng có dạy Phật tử thì tôi thường nhấn mạnh như vậy. Tôi nói tôi dạy Phật Pháp á, không phải tôi dạy cái biết của tôi cho mọi người, mà tôi dạy cho mọi người làm sao họ cũng biết được cái biết như tôi. Nghĩa là tôi bày cho họ cái nhân, để mà đưa đến kết quả là có thể biết, chứ không phải tôi chỉ thuần dạy kết quả là những cái gì tôi biết rồi tôi nói cho họ nghe, xong rồi họ nghe cái họ cảm thấy hiểu quá, hiểu quá, đó, hiểu quá, nhưng mà chung cuộc vẫn là anh mù cầm đuốc. Anh mù đi lấy cái đèn của ông A cầm, lấy cái đèn của ông B cầm, nhưng mà từ anh vẫn đuôi. Cho nên chúng ta đi học Phật cũng vậy, chúng ta cầm đèn của thầy này, cầm đèn của thầy kia, cầm đèn của tổ nọ, mà chính chúng ta vẫn đuôi, bỏ mấy cái đó ra thì chúng ta vẫn đuôi. Chúng ta có thấy gì đâu. Đó. Cho nên cái anh mù tưởng tượng, anh cầm một đống đèn mà anh tưởng tượng là anh sáng, tại mọi người khen mà trời anh sáng quá, chói quá. Nhưng mà kỳ thật thì anh vẫn đuôi. Còn cái học Phật là làm sao mình không cần đèn mà mình vẫn sáng. Cho nên tôi thì trọng cái vấn đề là không nói cái quả nhiều, nói cái nhân. Nhưng mà phải đề cập tới cái quả để chứng minh cho họ cái nhân này nó đưa đến cái quả gì. Thì nếu mà người ta theo đúng cái nhân như vậy thì người ta được cái quả y hệt như chư Phật. Thì người ta được như vậy. Cho nên tôi mà dạy mấy thầy mấy cô là cái chú ý của tôi là không phải tôi biểu diễn cái hiểu của tôi cho mấy thầy mấy cô phục, mà là tôi muốn dạy cho mấy thầy mấy cô đó cái nhân tố nào để đưa mình đến những cái hiểu như vậy. Thì nếu mấy thầy mấy cô đó cảm thấy là tôi hiểu chúng, mà tại sao tôi hiểu hơn họ, thì họ muốn hiểu được như vậy hay không thì họ hãy học cái nhân của tôi. Thì tôi suy tôi ra như thế, thì tôi suy tôi với Đức Phật cũng vậy. Nếu mà tôi muốn có cái trí tuệ như Đức Phật, nếu tôi muốn có cái công đức như Đức Phật, tôi phải lắng nghe cái nhân hành, cái nhân địa tu hành của chư Phật. Thì tôi sẽ đạt được như vậy. Còn nếu mà tôi không bất chấp cái nhân của Đức Phật, tôi vẫn hành theo cái nhân của tôi mà tôi trông cái quả được như Phật, tôi lại kẻ mơ giữa ban ngày. Tôi là kẻ mộng mị. Người mà thực tế, khi cái nhân của tôi khác xa với Đức Phật mà tôi lại muốn được như Đức Phật. Nhân tôi khác xa với Đức Phật mà tôi lại muốn làm thân bằng quyến thuộc của Đức Phật. Khi mà cái nhân của tôi nó hợp với đại đề bà, làm sao mà tôi lại thân bằng quyến thuộc của Đức Thế Tôn. Tôi chỉ có là tay chân thuộc hạ của đề bà Đạt Đà mà thôi. Dĩ nhiên rồi, đó là nhân quả. Cho nên tu học Phật phải trọng cái nhân. Người ta chỉ chú ý tới cái quả, người ta có thể gật gù một cái pháp này hay một cái pháp nọ. Nhưng mà trên thực tế thì người ta không có làm được. Giống như giờ ta học tính không, bây giờ giải thích tính không anh nào cũng thấy có. Đó. Có anh nào thấy không đâu. Cho nên có một bà bác sĩ nói với tôi như vậy: nhờ con học tính không mà con mới bớt đau khổ. Khi con của bà chết, bà nói bà buồn lắm, buồn day dứt, rồi bà quán không, rồi bà bớt buồn. Đúng, thì bà thấy là đúng, bà bác sĩ. Mà mọi người thường thường cũng nghĩ như vậy, nhưng mà đối với tôi, chật. Quán không đâu có phải là lúc buồn thì quán không, lúc vui thì quán có. Không, nó là bổn lai, nó là không. Xưa nay nó là không, chứ không phải mình tưởng tượng đâu. Mình cứ tưởng tượng là mình quán không, là mình không có con, không có cái, không có cái gì hết, xong đỡ buồn. Còn khi mà người ta đem tiền đánh bạc đến thì phải quán có, chứ quán không nó mất vui. Thì phải quán có. Trời ơi mình được cái này, trời ơi mình được cái kia, có mới thấy sướng. Đó. Còn cái buồn tới cái quán không đi nha. Như vậy thì không, đó là liều thuốc ngủ chứ không phải là pháp. Không, nó chỉ là một liều thuốc an thần thôi, chứ không phải là cái giáo pháp. Còn khi Đức Phật nói không, có nghĩa là bản lai xưa nay nó là không, chứ đâu phải là lúc mình buồn mình cũng không. Thực là mê tín dị đoan. Nhưng mà thôi, hiện thời ba uống cái thuốc an thần đó để cho ba bớt buồn, cho nên tôi im lặng. Cho nên tôi cũng không phản kháng nói hết. Thì tôi cũng nói tốt thôi. Thì ít ra có cái phó thuốc an thần đấy. Nhưng mà kỳ thật ra không, không phải là thuốc an thần. Mà không, đó là bản lai của các pháp ở trên thế gian này. Đấy, người ta nghe không, một bà nữa nghe băng giảng không gì đó từ Hòa Thượng Nhất Trân biên một cái thư từ bên Mỹ gửi về, cho Hòa Thượng Nhất Trơn. Hòa Thượng Nhất Trơn đưa cái thư cho tôi đọc, nói thầy Huệ đọc cái thư này vui lắm. Ê, tôi cầm tôi đọc thì ở trong nó thì trời ơi thầy giảng hay quá đi, con nghe con giác ngộ luôn, nghe tính không của thầy con giác ngộ luôn. Nói là nói đủ thứ là nghe ngầu lắm. Cái kết cục lời cuối, à sẵn đây con xin hỏi thầy, mỗi lần con tụng kinh nó cắm 3 cây nhang hay 1 cây nhang cái nào tốt hơn? Sau khi giác ngộ tính không rồi thì không biết 3 cây nhang hay 1 cây nhang mình nên cắm mấy cây thứ nào. Trời đất ơi, đại thất vọng. Đó. Trời ơi, đó là tôi nói đại khái như thế đấy. Thành ra vì như thế thì tôi cũng có một cái kinh nghiệm rằng là Phật tử họ nghe, họ nghe mấy thầy giảng pháp giống như là họ nghe ca sĩ hát vậy đó. Vì họ khen là hát hay nhưng mà họ đâu có thích làm ca sĩ. Thành ra họ buồn thì họ lôi ca sĩ ra họ nghe, họ vui thì họ dẹp qua một bên. Thì cũng giống như là họ buồn thì họ lôi băng giảng ra họ nghe, họ vui rồi thì họ dẹp qua một bên. Rồi là đây họ khen với họ chế, chẳng nghĩa lý gì, không có cái gì có giá trị hay có tác động gì hết. Thành cái vấn đề là làm thế nào mà họ nghe mà họ hiểu được những cái căn bản của Phật pháp. Căn bản của Phật pháp là điều nên hiểu đấy, là đây là cái khổ nên biết, hiểu như vậy. Đây là cái tập nên trừ, hiểu như vậy. Đây là cái đạo nên tu, hiểu như vậy. Và đây là cái diệt nên chứng. Đó là cái căn bản là người Phật tử phải nên biết đến những thứ như vậy, nên hiểu những thứ như vậy. Và sau rồi thì phải hiểu, chứ không có cố ý làm ngơ, để mà đạt đến trình độ là đã hiểu đúng nghĩa. Cái người đã hiểu thì tôi lập luận, người đã hiểu là ai? Và nhiều Phật tử nghe xong bảo tụi con đã hiểu chưa? Chưa. Đã hiểu là thế này, đã hiểu là làm được. Thế bây giờ một cái ví dụ mà tôi cũng thường ví dụ lắm, nhưng mà tại vì nó là một cái ví dụ dễ hiểu và chính xác nhất, là cái ví dụ trắng đen. Người mù học trắng đen, học một cái khóa trắng đen, tốt nghiệp bằng tiến sĩ về trắng đen của người mù. Người mù hỏi trắng là gì? Người mù nói thao thao bất tuyệt. Trắng là những cái màu mà trong sáng, thuộc về trắng. Hỏi đen là gì? Đen là những màu thâm, sẫm, tối, là thuộc về màu đen. Mấy người giám khảo là cho đầu bằng tiến sĩ về trắng đen. Nói chính xác, người sáng cũng phải công nhận là đúng. Tiến sĩ là giỏi quá rồi, là đương nhiên người đó rành trắng đen. Nhưng mà Mặc Tử là một nhà hiền triết của Trung Hoa thời Xuân Thu Chiến Quốc. Mặc Tử nói chưa, tôi chưa công nhận người mù đó biết trắng đen. Bởi sao? Họ có thể nói trắng đen chính xác, nhưng chưa phải nói chính xác là biết. Bây giờ tôi lấy đậu đen đậu trắng, tôi trộn lẫn rồi tôi để cho cái ông tiến sĩ trắng đen, mà tôi nói xin mời ngài bốc trắng ra trắng, đen ra đen, bởi vì ngài đã học tốt nghiệp trắng đen. Và người mù kia bốc không được. Do đó tôi nói người mù chưa thật sự biết trắng đen. Tức là người mù đó chỉ mới biết trắng đen trên lý thuyết, còn thực hành là đuôi. Thế thì đại đa số người Phật tử học đạo ngày nay đều như vậy cả, đều rằng là hiểu trên lý thuyết mà đuôi trên thực hành. Tức là để những cái pháp nên biết hay không nên biết ra chọn lựa. Lựa không được, làm không được, thế thì chưa phải thực biết. Cho nên phải học những cái nào đã biết. Một cô ở trong cái khóa Na Uy vừa rồi, một sư cô có đề nghị với tôi rằng là kỳ tới này an cư ở bên Na Uy, sư phụ dạy cho tụi con một cái bài học nào về Phật pháp nữa. Cái tôi nói rằng là tụi con học nhiều quá rồi, cái học thì của tụi con là có dư, nhưng mà cái hành của tụi con thì quá thiếu. Cho nên rằng là người ta phải học hai cách, người ta học lý thuyết và người ta học thực hành. Bác sĩ cũng vậy, bác sĩ sau khi học lý thuyết phải học thực hành. Chứ không có thể nào cả đời mình chỉ có học lý thuyết thôi mà còn thực hành mù tịt. Cho nên bác sĩ nào cũng phải thực tập, tức là học thực hành. Kỹ sư cũng vậy, nghề nghiệp gì cũng vậy, là sau khi lý thuyết ra là phải bắt tay vào thực hành. Tôi nói mấy thầy mấy cô ở đây lý thuyết quá đủ, quá dư, nhưng mà quá thiếu thực hành. Cho nên từ giới xuất gia cho đến giới tại gia tôi đều thấy y chang. Tức có nghĩa rằng là lý thuyết nhiều quá rồi, biết bao nhiêu khóa giáo lý đều chuộng về lý thuyết mà chưa từng thấy thực hành. Cho nên vì vậy tôi phải áp cái thực hành vào là phóng sinh là vậy. Anh tôi phải chuyển một cái pháp thực hành vào là phóng sinh. Còn nếu ở Việt Nam mà tôi còn làm hơn nữa là tôi còn áp đặt cả chuyện đi bố thí nữa. Cho đến cúng dường. Cho đến rằng là tôi đi cái xứ nào tôi cũng cúng dường gọi là toàn tự, toàn sơn, toàn tất cả. Chứ không phải là chỉ cúng dường một số hay chút đỉnh. Vân vân, đó là thực hành. Thì phải thực hành như thế và rồi bắt đầu gọi là hỷ với sự thực hành. Ngày nay họ chưa biết hỷ, họ vẫn hỷ là những cái họ được hưởng. Họ chưa biết thế nào là một cái hỷ ban bố. Bồ Tát chỉ có một cái hỷ là ban bố. Bồ Tát không có cái hỷ thọ nhận. Hỷ ở trong tứ vô lượng tâm của Bồ Tát chính là như vậy. Bồ Tát khi mà ban niềm vui hỷ, Bồ Tát khi diệt khổ hỷ, Bồ Tát khi vong ngã là xả cái ngã này hỷ. Thành ra từ bi hỷ xả đó, hỷ là chính là như thế. Thì chúng ta không có cái hỷ đó, chúng ta hỷ là được. Còn Bồ Tát hỷ là ban ra bằng từ, ban ra bằng bi, ban ra bằng xả. Và Bồ Tát càng từ càng bi càng xả càng hỷ. Càng hỷ càng xả, càng từ càng bi. Cứ như thế mà hành. Nó tâm lượng của Bồ Tát có bốn cái pháp như vậy, nó vô lượng. Cho nên những cái đó phải thực tập. Tại vì chính bây giờ đây một số người xuất gia cũng uể oải lắm trên cái phương diện nói trên đó. Anh có một cái điều dưới con mắt tôi nhìn đó, thì chùa chiền ở Việt Nam bây giờ khá được một cái điểm. Tôi rất là tán thán chùa chiền tăng ni ở Việt Nam một điểm là càng lúc càng làm từ thiện nhiều hơn. Nhưng mà dưới mắt tôi thì vẫn là từ thiện thuần túy chứ chưa phải bổ được đạo. Nhưng mà làm từ thiện rất nhiều, chùa nào cũng làm. Mấy thầy mấy cô ở Việt Nam đều sẵn sàng làm, công nhận như vậy. Đó là cái điều mà tôi thấy rằng là đáng khen ghê lắm. Tức là trước nhất cũng còn biết rằng là hành thiện. Và do vì như vậy đó mà Phật giáo ở Việt Nam bây giờ phát triển, mà phát triển trên hình thức mà về cái mặt mà xã hội nó còn làm đình đám hơn bên Thiên Chúa nữa. Tại vì chùa nào cũng làm. Rất nhiều chùa nuôi người già ở trong chùa. Chùa nào cũng phóng sinh. Rất nhiều chùa cũng làm từ thiện, đi bố thí, đi cứu trợ. Tôi thấy đó là một cái điều khá lắm. Chỉ còn thêm một điều thôi, là phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo nữa thôi. Bằng những công việc từ thiện nữa, thì là viên mãn. Còn ở hải ngoại này thì nói thật sự nha, thì tu sĩ ở hải ngoại này chưa có biết mấy chuyện đó. Không để ý, không để tâm, không thích. Thế đó là một cái hay còn yếu ghê lắm. Cái đó tôi đọc lên được một cái tinh thần rằng là từ bi còn thiếu vắng ghê lắm. Tinh thần vì chúng sinh đó, còn nghèo nàn lắm, còn bần cùng lắm. Còn cái tinh thần mà đương nguyện chúng sinh như là họ thường học đạo á, mà nếu nó phong phú đó, thì rằng là họ không thể không phát tâm, không thể không hành đạo. Đây tôi thấy tinh thần đó còn bần cùng, còn nghèo nàn, cần phải được bố thí thêm. Cho nên tôi vẫn phải bố thí pháp cho họ như thường. Mà vẫn chưa bán cái nghèo đó đi. Vẫn ôm chặt. Mà không có chịu nghe Bồ Tát Đạo xong rồi bán cái nghèo. Cái nghèo mà bình cùng tinh thần mà vì chúng sinh. Bán nó đi đi. Để từ nay trở đi mình có bình cùng. Mình trở thành một người phú hộ chuyên đi bố thí. Đáng lý phải như thế. Thế đó là những cái điều mà gọi là khi mà chúng ta tu tập Đại Thừa, mà bất luận là Tịnh Độ hay Mật Tông hay là Thiền Tông, hiếm cái mật gì không thể bỏ qua được. Cái hiểu theo tứ diệu đế, tiến trình theo tứ diệu đế. lấp lánh. Và cũng không có thể nào bỏ được Bồ Đề Tâm mà nhớ lại. Vọng thất còn thành ma, quên đi còn thành ma, hà huống không phát, làm sao mà không ma. Nhớ như vậy. Cho nên tập phát nguyện, tập làm, tập hành. Các Bồ Tát ở các thế giới tịnh độ lũ lượt tới Ta Bà độ sinh, Kinh Duy Mạc Cật diễn bày. Còn ở đây thì chúng ta phải tìm đến những cái nơi nghèo khổ. Tôi còn có một cái ước nguyện mà không biết từ giờ tới chắc tôi có làm được hay không, không biết có nhân duyên đủ hay không. Đó là cái vấn đề rằng là tôi còn muốn rằng là đến tận cái xứ Phi Châu phát trần hay là phóng sinh nữa kìa. Bởi vì trong mấy cái châu lục chỉ còn có Phi Châu của tôi chưa có đụng chạm gì tới, chưa có đến. Có một ông bác ở San Francisco, ở chùa Tự Quang, ông đã nói với tôi là thầy bày cho tụi con cái phương pháp nào tu hành á, mà đừng có quên để mà mình sau này mình tái sinh mình còn trở lại làm người châu Á. Chứ nếu chẳng may mà mình rớt vô đầu thai vô cái xứ đen là tiêu mình rồi. Đó. Ông nói như thế, tôi chỉnh lại. Tôi điều chỉnh lại. Tôi nói không. Thì cái phương pháp đó mình chỉ có nguyện rằng là đời đời kiếp kiếp mình không quên, mình không vong thất Bồ Đề Tâm, không quên Bồ Tát Đạo. Tức là đời đời kiếp kiếp không vong thất Bồ Đề Tâm, thường hành Bồ Tát Đạo. Nguyện như vậy. Tôi nói như thế. Tôi á, không sợ là đen, là trắng, là vàng. Tôi chỉ sợ tôi không có Bồ Đề Tâm. Nếu mà tôi sinh ra, nếu mà tôi được hỏi, chọn, tôi là một anh trắng, văn minh, giàu có, nhưng không Bồ Đề Tâm, và tôi là một anh đen, ở xứ đói khát, tiêu điều, nhưng có Bồ Đề Tâm, tôi nói là làm cái anh nào có Bồ Đề Tâm là làm anh đen. Nếu trắng mà giàu sang phú quý mà không Bồ Đề Tâm mà tôi nói thật thà trước tập bảo tôi không thèm. Nhưng mà nếu mà là một anh đen mà nghèo cùng, bần cùng mà có Bồ Đề Tâm thì tôi hâm mộ. Tôi rất là ngưỡng mộ. Nếu xuống địa ngục mà không quên Bồ Đề Tâm thì xuống không sao hết. Nếu lên thiên đường mà vong thất Bồ Đề Tâm thì không lên. Có nghĩa rằng là tôi không có chọn cái vấn đề rằng là cảnh giới gì, tôi chỉ chọn rằng là làm thế nào hồi hướng mọi công đức của mình và Bồ Đề Tâm bất thối. Và muốn như thế thì thường hành Bồ Tát Đạo là phải làm hoài. Cho nên thú thật rằng là tôi tuy rằng là cũng đuối chứ, nhưng mà tôi thấy mấy thầy còn trẻ mà không chịu làm, mà tôi thì tuy rằng là già nua rồi nhưng mà tôi bị một cái họa là thiên hạ cứ nói là tôi không già, lầm lớn lắm. Trời ơi, tôi mà nhìn thầy tâm từ với tôi, người ta nói thầy tâm từ nhìn già hơn tôi, nhưng mà ngũ tạng của thấy trẻ hơn tôi nhiều lắm. Trời ơi, tôi ngũ tạng của tôi nó đã đủ hết rồi, là bác sĩ mà xem cái gì cũng suy, cái gì cũng có vấn đề, còn thấy không có vấn đề gì hết trơn à. Ngoài mắt tâm hồn thấy còn trẻ trung lắm, thấy còn yêu máy móc, tâm hồn tôi nó cằn cỗi rồi, nó chẳng có biết gì máy móc nữa mà nó dở ẹc à. Không biết. Ví dụ vậy. Cho nên tôi cũng cảm thấy như thế. Nhưng mà tôi cũng suy nghĩ vậy. Tôi cũng nghĩ, tôi cũng chỉ phát nguyện là ngày nào mà tôi không làm được mấy cái chuyện đó đó thì ngày đó tôi đã đi. Chứ đừng có sống lây lất mà không làm được. Ngày nào mà tôi không còn khả năng thuyết giảng, ngày nào tôi không còn khả năng hành cái pháp mà tôi nói là nên hành, phải hành, thì ngày đó đã đi. Thế là thôi thì mình đi cho rồi. Cho nên ở đây nói có một lần, khi mà năm ngoái, khi mà tôi giảng chùa Phổ Bảo ở Wilson, tôi đang giảng nó đau ghê lắm, đau ngực á. Cái tôi không nói được nữa thì tôi phải ngồi yên. Cái thiên hạ thấy tôi đang giảng rất tự nhiên thấy tôi ngồi yên à. Thế tôi ngồi yên cứ chừng 1 phút 2 phút rồi thì tôi nói lại được, thì tôi men để tôi phải giải thích cho họ sao tại sao tôi ngồi yên. Tôi nói sao giảng là tôi hay bị đau đây, đau có đi tôi lên lầu nó cũng đau đó, tôi đi lên dốc nó cũng đau, tôi thở dốc nhiều khi ngồi nói cũng đau. Thế có trong đó có một chị Phật tử, chị đó chị quen với lại một ông professor bác sĩ ở một cái clinic. Chị về chị liên lạc với ông kia, rồi chị mới lại ông kia hè với nhau lại ép tôi rằng đáng lẽ chiều chủ nhật tôi đi về, thì ép tôi phải ở đến thứ hai để mà ra clinic khám bệnh. Thì tôi ra thì ông này là bác sĩ về xương, ông Việt Nam, ông là professor, thì ông bác sĩ cho một bác sĩ người Đức chuyên tìm ở trong clinic đó chữa cho tôi xem tôi. Ông kia ông xem tôi xong rồi ông phát giác ra một điều, ông nói rằng là tôi emergency nhập viện ngay lập tức. Ông nói là tôi có thể từ ngay phút này cho đến một thời gian trong 24 tiếng đồng hồ, 48 tiếng đồng hồ tôi có thể bị một cơn heart attack, là có thể ngã gục chết hoặc là bại liệt. Thành ra tôi là emergency nhập viện. Rồi cái tôi mới nói trời, tôi bây giờ mà nhập viện ở đây rồi tôi lấy tiền gì tôi trả, cho tôi về Pháp đi. Nhưng mà cái bên Đức nó kỹ lắm, nó nói giờ tôi muốn về Pháp á. Ông hỏi tôi là thầy đi với ai. Lúc đó thầy Tâm Từ này bận không có đi theo tôi được, nên tôi có một mình. Tôi nói đi một mình dứt khoát không cho tôi đi về. Nói tôi về tôi có thể xỉu trên tàu bay, là khi tàu bay lên trên một độ cao nào máu nó dồn đó là tôi có thể bị khi tôi ngồi tê. Rồi nên tôi nói bây giờ mà tôi ở đây tôi cũng có thể nào chữa bệnh được, tôi đâu có tiền trả, cho tôi về Pháp thì tôi mới có bảo hiểm. Thì ông bác sĩ đó, ông bác sĩ Việt Nam nói vào, thì ông bác sĩ Đức bây giờ nói là vậy tôi phải thử cái máu xem rằng là khi cái máu tôi mà lên trên một cái độ cao như thế nó biến chứng thì không. Nếu không biến chứng thì tôi được phép đi về, tại chuyến bay chỉ có 1.5 tiếng đồng hồ, chuyến bay ngắn. Rồi sau test xong trả lời ngay lập tức tôi được phép về. Ông bác sĩ Đức nói thầy về với một điều kiện là thầy phải đến bệnh viện Pháp trình diện ngay lập tức, đưa cái hồ sơ của chúng tôi cho bác sĩ Tây nhìn sẽ biết là họ phải làm cái gì. Tôi đến phi trường, tôi điện thoại cho bác sĩ của tôi, bác sĩ nhà. Tôi kể bác sĩ nhà đi kiếm bác sĩ tim ở gần khu vực tôi, kêu vào một cái bệnh viện, hẹn bác sĩ tim, nói trường hợp này là emergency từ bên Đức. Thì bác sĩ Tây nói ngày mai tôi được đến. Rồi tôi đến, tôi mang hồ sơ đó đến đưa bác sĩ Tây. Bác sĩ Tây ngồi coi, mà bác sĩ Tây vui lắm. Có một ông cũng bác sĩ Tây, ông coi những hồ sơ của tôi xong, ông ngước lên nhìn tôi, ông biết tiếng Đức không? Tôi nói không. Ông định nhờ tôi dịch tiếng Đức không? Ông có hiểu cái hồ sơ toàn bộ là tiếng Đức đó. Xong cái ông mà chữa cho tôi đó, thì ông đó ông cũng nhìn vô tiếng Đức không, nhưng mà ông nhìn mấy cái hình đồ biểu đo tim, là chụp tim tôi đó, chụp tim tôi. Ông nhìn rồi thì ông hẹn với tôi ngày mai vào mổ làm cái coronarography. Rồi tôi ngày mai khăn gói quả mướp lên trên bệnh viện vào trong đó. Đó. Rồi đẩy vào trong cái phòng mổ kỹ thuật đó. Rồi hai anh doctor làm. Rồi sau đó một anh doctor kia nói với tôi sau khi sửa soạn đẩy tôi trở về cái phòng nghỉ, nói rằng là tuần sau thầy phải làm tiếp. Tại tuần này không thể nào mà trong một lúc mà làm một lần đến 2-3 cái như vậy được, cho nên phải tuần sau phải mổ một cái khác. Là một tuần sau đúng tôi làm cái thứ nhì. Rồi sau đó là tôi lại sắp sửa đi Bhutan, cao nguyên cao. Mấy ông bác sĩ cũng nói thôi, lên mấy cái chỗ kiểu như vậy nó là nguy hiểm ghê lắm đối với bệnh tim. Rồi ông nói là trước khi tôi đi tôi phải làm cái IRM, chụp tim, xẻ tim tôi ra chụp để xem rằng là chữa có thành công hay không và tôi có khả năng lên trên độ cao hay không. Rồi giờ tôi hứa với thầy Minh Tánh rồi, thành ra bây giờ tôi cải cũng được. Bây giờ tôi phải liều mạng mà ra đi thôi. Nhưng mà tôi thì nghĩ rằng là mình đi Phật sự thì mình có chết trong Phật sự thì cũng được thôi, mình đâu có trọng cái sống chết đâu. Thành ra mấy ông xem xong thì mấy ông cho phép tôi đi, nhưng mà tôi thấy đi làm cái gì mới được. Rồi tôi nói tôi đi nghỉ ngơi trên núi cao, tôi nghỉ ngơi. Đi nghỉ thì được, đi làm việc không được, đi nghỉ thì được. Rồi cho phép tôi đi. Đến lần cuối cùng leo lên cái núi cao nhất, cái chỗ mà nó gọi là Tiger Neck, là của di sản văn hóa thế giới đó. Tôi leo, tôi tưởng tôi chết trên núi rồi. Tôi leo mới 1/3, tôi không còn thấy gì, tôi òm, đom đóm nổ. Cả đám súng lại đấm đá tôi như là vũ vậy. Kẻ thì bóp cổ người, thì bóp chân, kẻ thì bóp vai, nghĩa là bóp tay, nghĩa là túi bụi hết. Thì tôi mới cầm bắt đầu thấy đường mà chỉ đi được cứ chừng 3-4 phút là bắt đầu mồ hôi tưới mà trời nó lạnh. Rốt cuộc cái ông Lama hướng dẫn, ông thấy vậy ông chạy, chạy đi, ông đi kiếm ngựa. Ở là ông với một anh nài ngựa phát đến một con ngựa. Bảo tôi leo lên, lúc đó mới 1/3 đường thôi, còn 2/3 đường. Rồi leo lên con ngựa đi 1/3 nữa, hết đường, phải xuống, đi bộ, ai cũng vậy. Cái đường khi ngựa đi không được nữa. Rồi leo 1/3 nữa, nói chung cục tôi vẫn leo lên được, rồi tôi xuống, cũng bình thường. Tôi lên trên Bhutan tôi cúng dường, mấy ông Lama nó hâm mộ tôi luôn. Cũng không trường, không tăng nào mà tôi bắt gặp, từ trong chùa cho đến ngoài đường. Rồi thừa thắng xông lên đến một cái ngôi chùa nghèo, có những người Phật tử ở thôn nghèo họ đến họ làm lễ vào cái lễ chùa, rồi họ xin tôi gọi rằng là gia trì, tức là sờ đầu gia trì, họ xếp hàng. Thì tôi nói với chị Diệu Đông mình còn quỹ, tức là còn phong bì tiền, thì đưa cho thầy Minh Tánh để tôi gia trì cho họ, thì thầy Minh Tánh lì xì cho họ, họ nghèo. Rồi tăng tục gì đều hoan hỉ ghê lắm, nói ví dụ vậy. Rồi tôi đi một cái chuyến đó mà tôi cũng nghĩ là lúc đi tôi cũng nghĩ rằng là chắc mình nguy hiểm, thì thầy Nhất Trơn cũng nói tôi rằng là nguy hiểm ghê lắm, thầy Huệ mới bị như vậy mà đi nó là nguy hiểm. Thầy mấy thầy khác cũng nói với tôi, như thầy Hạnh Vân, thầy Viên Ngộ thì nó khá mệt, thầy Viên Duy thì nói trời ơi con ngơ, thầy Minh Tánh nói vậy chứ ông ói luôn. Mà tôi nói trời, ông Viên Duy mà ói thì tôi biết làm sao. Mà dốt cô ấy, tôi thấy ông bình an vô sự, chỉ có cái chỗ mà leo đó thôi, còn bình an vô sự. Đi làm biết bao nhiêu là Phật sự, thì đại loại là như thế. Người